Chào mừng bạn đến với cuốn sách Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời. Trên kênh Audiobook, kênh chia sẻ cho tất cả mọi người về những cuốn sách hướng về con người bên trong dưới dạng audio. Cuốn sách được dịch và đăng tải bởi Audiobook. Chúc mọi người có một buổi nghe ý nghĩa. Bạn trở thành những gì bạn nghĩ. Năm 1869, một người đàn ông 27 tuổi, vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Harvard, đang trải qua một cuộc khủng hoảng đầy ý nghĩa. Đây không phải là lần đầu tiên anh đối phó với nghịch cảnh. Trong suốt 6 năm ở trường y, việc học của anh bị gián đoạn bởi những căn bệnh khác nhau và những cơn trầm cảm. Nhưng lần này, nó còn tồi tệ hơn. Anh thậm chí còn có ý định tự tử trong nhiều tháng. Chàng trai trẻ tên là William James, người sau này trở thành nhà tâm lý học hàng đầu ở Mỹ và là một trong những người sáng lập ra trường phái triết học thực dụng. James đã mất 3 năm để vượt qua chứng trầm cảm. Một cái gì đó anh ấy đã làm một mình. Rõ ràng, James không chỉ cảm thấy thất vọng. John McDermott, biên tập viên của The Writings of William James, đã viết về mức độ nghiêm trọng của trạng thái tinh thần của anh ấy. James đã dành phần lớn cuộc đời để hợp lý hóa quyết định không tự sát của mình. Trong thời gian này, James cũng bị hoảng loạn và ảo giác. Điều này không mới đối với anh ấy. Cha anh đã phải đối mặt với những điều đau đớn tương tự trước anh nhiều năm. Kỳ tích này khiến James tin rằng tình trạng của anh ấy là do sinh học và do đó anh ấy không thể vượt qua. Nhưng vào năm 1870, James đã có một bước đột phá về tâm lý sau khi đọc một bài tiểu luận của Charles Renouvier, một triết gia người Pháp. Trong nhật ký của mình, anh ấy viết: "Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua là một cuộc khủng hoảng trong cuộc đời tôi. Tôi đã hoàn thành phần đầu tiên trong cuốn tiểu luận thứ hai của Renouvier và không hiểu tại sao định nghĩa của anh ấy về ý chí tự do, việc duy trì một ý nghĩ bởi vì tôi chọn khi tôi có thể có những ý nghĩ khác lại cần phải là định nghĩa về ảo tưởng. Bằng mọi giá, tôi sẽ cho rằng hiện tại, cho đến năm sau, rằng đó không phải là ảo ảnh. Hành động tự do ý chí đầu tiên của tôi sẽ là tin vào ý chí tự do." Nhận thức này là cốt lõi của chủ nghĩa thực dụng, trường phái triết học mà James và Charles Sanders Peirce thành lập nhiều năm sau đó. James nhận ra rằng chúng ta có khả năng chọn suy nghĩ này thay vì suy nghĩ kia. Nói cách khác, chúng ta có thể kiểm soát những gì chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, James không nói rằng chúng ta có thể kiểm soát ý thức của mình. Khi ngồi xuống và quan sát những suy nghĩ của mình trong vài phút, chúng ta sẽ nhận thấy rằng có rất nhiều thứ chảy qua tâm trí mình. Những suy nghĩ chỉ là ở đó. Không có gì chúng ta có thể thay đổi về điều đó. Nhưng vì chúng ta có ý chí tự do, nên chúng ta có thể quyết định mình tập trung vào những suy nghĩ nào. Do đó, chúng ta có thể ảnh hưởng đến hướng của ý thức. Nhận thức này rất quan trọng đối với cách chúng ta sống. Đó là sự khác biệt giữa "tôi không thể không cảm thấy như vậy" và "tôi cảm thấy như vậy bởi vì tôi đã quyết định cảm thấy như vậy". Trọng tâm là quyết định. Và đó chính là nội dung của cuốn sách này. Cùng với luyện tập, bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình tốt hơn để có thể quyết định suy nghĩ của mình. Và với khả năng kiểm soát suy nghĩ tốt hơn, chúng ta có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và kết quả sự nghiệp của mình. Đó là đề xuất của tôi trong cuốn sách này. Bạn có khả năng quyết định những gì bạn nghĩ. Và vì kết quả cuộc sống của bạn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Khi chúng ta cải thiện cách chúng ta suy nghĩ, không có gì là không thể đạt được. Nhận thức đơn giản đó thay đổi mọi thứ. Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại đã viết về tầm quan trọng của suy nghĩ. Nhưng cha đỡ đầu của William James, Ralph Waldo Emerson, người cũng đã truyền cảm hứng rất nhiều cho James, nói một cách đơn giản nhất: bạn trở thành điều mà bạn nghĩ đến cả ngày. Tôi tin đó là sự thật. Nhưng chúng ta phải nhận ra rằng hành động đi theo suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể thay đổi hành động mà không thay đổi suy nghĩ. Hãy bắt đầu. Tại sao chúng ta cần một cuốn sách về tư duy thực tế? Bộ não con người là công cụ quan trọng nhất mà chúng ta có. Nó quan trọng hơn bất kỳ công nghệ, thiết bị hoặc dụng cụ nào. Robert Greene, tác giả của Mastery, đã nói điều đó một cách hay nhất. Nếu có bất kỳ công cụ nào mà bạn phải say mê và sùng bái, thì đó chính là bộ não con người, công cụ xử lý thông tin kỳ diệu, đáng kinh ngạc nhất được tạo ra trong vũ trụ đã biết. Với độ phức tạp mà chúng ta thậm chí không thể bắt đầu hiểu được, và với sức mạnh chiều vượt xa bất kỳ phần công nghệ nào về độ tinh vi và hữu dụng. Tuy nhiên, có một vấn đề. Chúng tôi được sinh ra với công cụ tuyệt vời này, nhưng chúng tôi không biết cách sử dụng nó đúng cách. Chúng ta là những sinh vật rất phi thực tế. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người suy nghĩ tốt, nhưng nghiên cứu lại vẽ nên một bức tranh khác. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đưa ra quyết định thực tế mà chúng tôi dựa trên logic. Nhưng đó không phải là trường hợp, như Jan Arielli, tác giả của Predictable Irrationality, viết: chúng ta thường nghĩ mình đang ngồi ở ghế lái, có quyền kiểm soát tối đa đối với các quyết định mà chúng ta đưa ra và hướng đi của cuộc đời chúng ta. Nhưng than ôi, nhận thức này liên quan nhiều hơn đến mong muốn của chúng ta, đến cách chúng ta muốn nhìn nhận bản thân hơn là thực tế. Nhấn mạnh của tôi. Thật an toàn khi nói rằng chúng tôi không phải là những nhà tư tưởng thực tế. Bằng chứng cho điều đó là danh sách hơn 100 thành kiến nhận thức hay lỗi suy nghĩ mà các nhà khoa học đã tìm thấy trong thế kỷ qua. Chúng ta thường đưa ra quyết định dựa trên cảm tính, cảm xúc và không có thông tin chính xác. Tôi đã đọc một vài cuốn sách về tư duy tốt hơn và ra quyết định. Tôi thích chúng. Nhưng tôi có một vấn đề với tất cả những cuốn sách trong lĩnh vực này, chúng không thực tế. Họ làm rất tốt việc mô tả lý do tại sao chúng ta nghĩ theo cách chúng ta nghĩ bằng cách chia sẻ những câu chuyện. Nhưng tôi không thể tìm thấy một cuốn sách thực tế nào giải thích cách thay đổi cách bạn suy nghĩ. Đó là lý do tại sao tôi viết cuốn sách nhỏ này. Nó chứa đựng mọi thứ tôi học được về tư duy. Mục tiêu của tôi là cung cấp cho bạn ít nhất một ý tưởng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện suy nghĩ của mình. Và do đó, cuộc sống, công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp của bạn. Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ tất cả những ý tưởng hay nhất của mình ở đây. Tôi đã viết tư duy thẳng thắn theo cách mà bạn có thể đọc nó nhiều lần. Và tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Để giữ cho cuốn sách này thực tế, tôi kết hợp lý thuyết, các câu chuyện và kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ những lời khuyên mà bạn có thể áp dụng, hoặc không. Ý tưởng đầu tiên tôi muốn chia sẻ là những loại sách này chỉ hiệu quả nếu bạn là người cởi mở. Nếu bạn nghĩ rằng đó không phải là bạn ngay bây giờ, tôi có thể cứu bạn một giờ trong cuộc đời của bạn. Chỉ cần thoát khỏi cuốn sách này, đốt nó, yêu cầu hoàn lại tiền, cho đi, bất cứ điều gì. Bất kể bạn làm gì, hãy quyết định rõ ràng, sử dụng nó hoặc bỏ nó. Sử dụng những gì hoạt động. Tôi không phải là nhà thần kinh học, nhà tâm lý học, triết gia hay bất kỳ loại chuyên gia nào về chủ đề suy nghĩ. Tôi là một người đã sống cả đời với ấn tượng rằng bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Cách suy nghĩ đó không phục vụ tốt cho tôi. Hôm trước vui, hôm sau buồn. Tôi dễ dàng tức giận. Và tôi không thể tìm ra giải pháp cho những thách thức đơn giản mà tôi gặp phải trong sự nghiệp, công việc kinh doanh và các mối quan hệ của mình. Nhưng thông qua kinh nghiệm, viết nhật ký, đọc sách và tự xem xét nội tâm rất nhiều, tôi đã tìm ra cách để suy nghĩ tốt hơn. Làm sao tôi biết mình suy nghĩ tốt hơn trước đây? Tôi không còn là nô lệ cho những suy nghĩ của mình và tôi hạnh phúc hơn rất nhiều vì điều đó. Tôi sử dụng tâm trí của mình, và nó không còn là cách khác nữa. Đối với tôi, đó là định nghĩa của suy nghĩ tốt hơn. Nó không liên quan gì đến việc bạn thông minh đến mức nào hay bạn giải được bao nhiêu phương trình toán học. Đó là về việc sử dụng tâm trí của bạn để đạt được những gì bạn muốn. Tuy nhiên, tôi không giả vờ có tất cả các câu trả lời để suy nghĩ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi có câu trả lời cho việc tôi đã không sử dụng gì ngoài suy nghĩ của mình để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, giàu có hơn và ý nghĩa hơn như thế nào. Tôi là minh chứng sống cho quan điểm, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời. Chỉ cách đây 3 năm ngắn ngủi, tôi đã bị căng thẳng đầu óc, từ bỏ ước muốn kinh doanh và chán ghét cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy bế tắc, nhưng tôi không muốn quá kịch tính về hoàn cảnh của mình. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã ở đó. Và nếu bạn không cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thì đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn cảm thấy bế tắc. Đó là một phần tự nhiên của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, tôi không cố làm bạn sợ. Nhưng bạn biết làm thế nào tất cả những cuốn sách tự giúp đỡ này đi, phải không? Tôi đã xuống và ra ngoài. Tôi đã mất tất cả tiền của mình. Tôi đã suy sụp. Cuộc sống của tôi bị hút. Nhưng rồi tôi phát hiện ra X. Và rồi cuộc đời tôi thay đổi. Tất nhiên, X là ý tưởng mà họ muốn bán cho bạn. Vì tôi thành thật với bạn, tôi không khác. Ví dụ, trong cuốn sách này, tôi muốn bán cho bạn ý tưởng về những suy nghĩ hữu ích và vô dụng. Nhưng có một sự khác biệt. Tôi đang cung cấp cho bạn quan điểm của tôi, không có gì hơn. Bạn sẽ quyết định sẽ làm gì với nó. John Dewey, một người theo chủ nghĩa thực dụng và là một trong những cha đẻ của tâm lý học chức năng, đã có câu nói nổi tiếng, sự thật là cái có hiệu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên tin vào mọi thứ chúng ta nghe hoặc đọc. Điều đó khiến chúng ta ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn luôn suy nghĩ thẳng thắn, chúng ta phải giữ vững lập trường, nhìn vào sự thật, lắng nghe quan điểm của người khác và chỉ sau đó mới đưa ra kết luận thực tế. Suy nghĩ cần được đào tạo. Tôi xem tâm trí như một cơ bắp cần được rèn luyện thường xuyên để giữ được sức mạnh. Một cách để rèn luyện trí óc của bạn là học những điều mới. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng việc học kết thúc khi giáo dục của bạn kết thúc. Đối với một số người, đó là khi họ rời trường trung học. Đối với những người khác, đó là khi họ lấy bằng cử nhân hoặc thạc sĩ. Trong thời gian ở trường, chúng ta học các kỹ năng, ý tưởng và lý thuyết mới làm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động trên thế giới. Nhưng một khi chúng ta đã thiết lập một lối suy nghĩ, chúng ta hầu như không thay đổi nó. Chúng tôi thích giải trí với những suy nghĩ giống nhau vì chúng mang lại cho chúng tôi cảm giác quen thuộc. Chúng tôi đã học được rằng sự mới lạ là một điều đáng sợ nên chúng tôi làm mọi cách để tránh nó. Chúng ta là những sinh vật có thói quen thích thư giãn đầu óc thay vì căng thẳng. Tôi cần thư giãn và xem thứ gì đó trên Netflix là điều mà hầu hết mọi người ở mọi lứa tuổi đều nói ngày nay. Bản thân tôi cũng đã nói điều đó. Điều đó khiến tôi tự hỏi chúng ta cần nghỉ ngơi từ cái gì? Từ những nhiệm vụ lặp đi lặp lại chúng ta làm tại nơi làm việc. Từ những kiểu suy nghĩ quen thuộc chúng ta có. Nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, chúng ta hầu như không phải căng thẳng đầu óc trừ khi có một lý do cụ thể nào đó như một bài kiểm tra hoặc kỳ thi mà chúng ta phải thực hiện. Mặt khác, chúng ta thường nghĩ, vấn đề là gì? Chà, vấn đề là rèn luyện trí óc của bạn giống như bạn rèn luyện cơ thể để giữ dáng. Bạn không đến phòng tập thể dục trong 4 năm và bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại. Vậy tại sao bạn không rèn luyện trí óc giống như cách bạn luyện tập cơ thể? Hơn nữa, tâm trí là công cụ quan trọng nhất mà bạn có. Và nếu bạn muốn sử dụng công cụ đó một cách đúng đắn, bạn phải rèn luyện trí óc. Nhà triết học khắc kỷ Epictetus đã nói điều đó hay nhất. Cuộc sống của trí tuệ là cuộc sống của lý trí. Điều quan trọng là học cách suy nghĩ rõ ràng. Suy nghĩ rõ ràng không phải là một doanh nghiệp ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi sự huấn luyện thích hợp. Vấn đề là chúng ta không biết làm thế nào để được đào tạo phù hợp, như Epictetus đã nói. Trong phần lớn cuộc đời tôi, những suy nghĩ của tôi không thể kiểm soát được. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc suy nghĩ. Nếu bạn yêu cầu tôi vẽ những suy nghĩ của mình, nó sẽ giống như thế này. Cái mớ hỗn độn mà bạn nhìn thấy ở đó là nội tâm của tôi trông như thế nào? Đó là sự hỗn loạn thuần túy. Chỉ là một hỗn hợp của những suy nghĩ tích cực, tiêu cực, buồn, vui và trên hết là những suy nghĩ khó hiểu. Tôi luôn tự nghĩ, tại sao bộ não của tôi không thể dừng lại? Nút tạm dừng ở đâu? Nhìn lại, tôi đã không biết cách sử dụng bộ não của mình như một công cụ tuyệt vời. Từ hỗn loạn đến rõ ràng. Năm 2014, tôi chuyển đến London từ Leeuwarden, Hà Lan, thành phố nơi tôi lớn lên. Tôi đã đi từ một thành phố có 100.000 người đến một thành phố có 7 triệu người sinh sống. Mọi thứ khó khăn hơn tôi mong đợi. Đặc biệt là khi nói đến việc tìm một nơi để sống. Sau khi nghiên cứu và nói chuyện với các đồng nghiệp mới, tôi biết được rằng gần như không thể tìm được một căn hộ trong thời gian ngắn mà không bị lừa. Thay vào đó, tôi quyết định thuê một căn phòng, dễ dàng hơn nhiều, trong 3 tháng. Và tôi quyết định khám phá những khu vực khác nhau ở London mà tôi chỉ mất 1 giờ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng để đến nơi làm việc. Đó là kế hoạch của tôi. Và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Lúc đầu. Sau 2 tháng, tôi tìm được một căn hộ một phòng ngủ nhỏ và vừa túi tiền ở ERLSFIELD, Tây Nam London. Tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Tôi đã hủy hợp đồng thuê căn phòng tôi đã thuê và ký hợp đồng thuê căn hộ mới. Cha mẹ và anh trai tôi thậm chí đã lái xe từ Hà Lan sang để giúp đỡ. Và vì tôi không có nhiều đồ đạc, chúng tôi chỉ có thể sử dụng xe của họ để chuyển đồ của tôi từ nơi cũ sang nơi mới. Chỉ cách nhau 10 phút. Trong suy nghĩ của tôi, đây sẽ là một thỏa thuận. Tôi chỉ cần thu dọn đồ đạc, lấy chìa khóa đến nơi ở mới, giao lại chìa khóa cho chủ nhà cũ và chuyển đến nơi ở mới, xem Netflix và thư giãn. Ngoài ra, tôi dự kiến sẽ làm mọi thứ trong cùng một ngày. Chà, rốt cuộc thì mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Bà chủ nhà mới của tôi đã đổi ý vào phút trước và quyết định không cho thuê căn hộ của bà ấy nữa. Cô ấy nói với tôi điều này một ngày trước ngày tôi lên kế hoạch chuyển nhà. Đột nhiên, tôi không có nơi ở và có một chiếc SUV chất đầy đồ đạc của mình. Đêm đó, trong phòng khách sạn của bố mẹ tôi hoảng loạn. Thời điểm trọng đại. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không có chỗ. Đồ đạc của tôi ở trong một chiếc xe tải. Tôi đưa các bạn từ Hà Lan đến. Và bây giờ tôi đang ngồi đây như một thằng ngốc. Tôi tiếp tục tự trách mình trong suốt thời gian còn lại của ngày và buổi tối. Có lẽ bạn đang nghĩ, thật sao? Vâng, nhìn lại chuyện này, tôi không thể không nghĩ rằng mình có thể đã hành động hơi quá kịch tính. Chà, hãy cứ gọi nó như vậy, tôi đã quá kịch tính. Và không chỉ một chút. Đó chính là lý do tại sao tôi chọn ví dụ này vì nó cho thấy tôi đã ngu ngốc như thế nào trong suy nghĩ của mình. Tôi đã dành quá nhiều thời gian trong đầu đến nỗi tôi đã đánh mất tình hình. Tôi đã không suy nghĩ rõ ràng. Và để làm gì? Một số vấn đề thế giới đầu tiên. Thôi nào. Ngày hôm sau, tôi thức dậy và với sự động viên của bố mẹ và anh trai, tôi quyết định ngừng cảm thấy tiếc cho bản thân và thay vào đó bắt đầu tìm giải pháp. Tôi tự nói với mình, hãy suy nghĩ thẳng thắn. Tôi biết tôi phải thay thế sự lộn xộn bằng sự rõ ràng. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề. Tôi hình dung điều này. Bên trái, một mớ suy nghĩ vô ích, lo lắng, căng thẳng, đau khổ, bối rối, không biết phải làm gì. Bên phải, một suy nghĩ thẳng thắn có một, duy nhất, mục đích hữu ích. Tôi muốn bắt đầu sử dụng tâm trí của mình như một công cụ. Trong trường hợp câu chuyện ở London của tôi cần nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp. Hóa ra điều đó thật dễ dàng. Một khi tôi bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, tôi đã đặt một chiếc Airbnb cho đến khi tôi tìm được một nơi mới. Cuối cùng, chúng tôi ở trong một chiếc Airbnb trong một tuần. Bà chủ nhà lại đổi ý và quyết định cho tôi thuê căn hộ. Vì vậy, tất cả những căng thẳng, lo lắng và suy nghĩ của tôi đặc biệt vô ích. Làm thế nào thường xuyên làm điều đó xảy ra? Chúng ta luôn nhanh chóng phán đoán và đưa ra kết luận dựa trên những giả định của mình. Tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta phạm sai lầm. Chúng tôi thay đổi tâm trí của chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng những điều đó không phải là sự thật mọi lúc. Điều đó là bình thường. Điều không bình thường là để tâm trí bạn mất kiểm soát. Và sau nhiều đợt suy nghĩ vô ích khác, tôi quyết định thay đổi. Tôi không có một sự hiển linh vĩ đại hay khoảnh khắc cực kỳ kịch tính nào buộc tôi phải thay đổi. Cuộc sống không phải là một bộ phim Hollywood. Những người mà tôi biết chỉ thay đổi sau một đỉnh điểm của các vấn đề. Tại một số thời điểm, chúng tôi đứng lên và nói, đủ rồi. Và bạn biết những gì? Rất nhiều người không bao giờ thay đổi cả. Nhưng đó không phải là mối quan tâm của chúng tôi. Sau nhiều năm hỗn loạn trong tâm trí, tôi chỉ chịu đủ đau khổ về tinh thần. Tôi không thể làm cho nó đẹp hơn thế. Bạn không cần một khoảnh khắc. Tất cả đã mất. Những khoảnh khắc như vậy hầu như không bao giờ xảy ra. Khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Và tôi đã học cách thay thế sự hỗn loạn trong tâm trí mình bằng sự rõ ràng. Bây giờ, có hòa bình. Trong phần còn lại của cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ với bạn chính xác cách tôi đã làm điều đó. Nhưng trước tiên, tôi muốn chia sẻ một lịch sử ngắn gọn về tư duy. Cuộc sống không tuyến tính. Tôi luôn nghĩ theo cách tuyến tính A dẫn đến B. Và nếu B là C, thì A cũng dẫn đến C. Tôi nhìn vào vẻ bề ngoài, những suy nghĩ đầu tiên và đưa ra rất nhiều giả định. Nhưng suy nghĩ của tôi đã không phục vụ một mục đích hữu ích. Trong thực tế, họ không phục vụ mục đích nào cả. Thay vì suy nghĩ, tôi làm theo quy ước. Tôi để người khác làm suy nghĩ cho tôi. Hầu hết chúng ta đều như vậy. Ví dụ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc làm nếu tôi có bằng đại học. Tôi thành thật tin rằng cho đến khi tôi khoảng 26 tuổi, tôi đã nhận ra một cách khó khăn rằng không có gì được đảm bảo trong cuộc sống và bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Và việc kiếm tiền không liên quan gì đến bằng cấp của bạn. Nếu tôi phải chọn một yếu tố dự báo khác cho sự thành công trong sự nghiệp, tôi sẽ nói đó là kỹ năng. Bạn càng giỏi một thứ gì đó, bạn càng có thể cung cấp nhiều giá trị hơn cho người khác và càng có nhiều tiền mà mọi người sẵn sàng trả để đổi lấy giá trị của bạn. Ngoài ra, đạt được một mục tiêu không bao giờ xảy ra tuyến tính. Hầu hết chúng ta tin rằng có một đường thẳng từ nơi bạn đang ở đến nơi bạn muốn đến. Giả sử mục tiêu của bạn là bắt đầu kinh doanh để bạn có thể có nhiều tự do hơn trong cuộc sống. Đó luôn là mục tiêu của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ làm việc với nó cho đến khi tôi đạt được nó. Nhưng đó không phải là cách nó diễn ra. Tôi đã phải đi rất nhiều đường vòng. Tôi đã làm việc cho nhiều người khác ở giữa. Tôi cũng bắt đầu những công việc kinh doanh thất bại. Hiểu rằng cuộc sống không tuyến tính giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ. Trong quá trình đó, tôi đã rất nản lòng và gần như bỏ cuộc. Bây giờ, tôi nhận ra rằng mọi thứ thường không diễn ra theo kế hoạch. Điều đó giúp tôi nghĩ ra các kế hoạch dự phòng hoặc các phương án thay thế để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Một mục tiêu cá nhân khác của tôi là đầu tư vào bất động sản. Khi tôi sống ở London và Amsterdam, điều đó thật khó khăn với tôi vì tôi không có đủ vốn để bắt đầu. Vì vậy, thay vì tạo áp lực cho bản thân để kiếm nhiều tiền hơn và hy sinh chất lượng cuộc sống của mình, tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ khác. Sau khi nghiên cứu các thị trường bất động sản đang phát triển, cuối cùng tôi đã về quê. Giá cả thấp, tôi biết nhiều người, dân số ngày càng tăng và thành phố đầu tư rất nhiều vào các doanh nghiệp mới và giáo dục. 2 tháng sau khi tôi quyết định tìm nơi khác, tôi đã mua giao dịch đầu tiên của mình ở đó. Vấn đề là có nhiều cách để đạt được mục tiêu của bạn. Ngoài ra, nếu mọi người đang làm một việc, điều đó thường có nghĩa là bạn không nên làm. Kết nối các dấu chấm. Bộ não của bạn không ngừng hoạt động, ngay cả khi bạn không tích cực suy nghĩ. Ngoài việc quản lý tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể bạn, bộ não còn quét mọi mẫu thông tin đi vào. Bộ não so sánh nó với các thông tin khác mà nó đã lưu trữ. Bộ não của bạn tìm kiếm những điểm tương đồng và khác biệt giữa thông tin đó. Đó là cách chúng ta suy nghĩ và sử dụng bộ não của mình để đưa ra những ý tưởng mới. Bộ não bao gồm nhiều mạng neuron nhỏ kết nối với các mạng khác. Như thế này, chỉ cần hiểu cơ bản về cách thức hoạt động của bộ não sẽ giúp tôi hiểu cách tôi có thể nuôi dưỡng nó. Tôi không lo lắng về việc tìm một ứng dụng trực tiếp cho thông tin tôi có được. Tôi nuôi dưỡng bộ não của mình bằng những kiến thức mà tôi tò mò. Và thông tin đa dạng đó có thể được lưu trữ trong các mạng khác nhau. Nhưng miễn là tôi kết nối các dấu chấm sau này, tôi sẽ ổn với điều đó. Giống như Steve Jobs đã nói, bạn không thể kết nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước. Bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn về phía sau. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng các dấu chấm bằng cách nào đó sẽ kết nối với nhau trong tương lai của bạn. Nếu bạn muốn các điểm kết nối trong tương lai, bạn phải đảm bảo rằng bạn hình thành các điểm trong não của mình. Cách duy nhất để bạn hình thành các dấu chấm là học hỏi, thực hành, phạm sai lầm, phản ánh hoặc bất cứ điều gì bạn có thể làm để cung cấp cho bộ não của mình thông tin đầu vào cần thiết để cung cấp cho bạn đầu ra mà bạn muốn. lọc suy nghĩ của bạn. Có quá nhiều thông tin trên thế giới để bộ não của chúng ta xử lý. Vì vậy, chúng tôi buộc phải lọc nó. Nếu không, chúng ta sẽ phát điên. Và trong quá trình lọc đó, chúng tôi phát triển các lối tắt để giảm bớt gánh nặng nhận thức khi đưa ra quyết định. Những lối tắt này được gọi là heuristic. Một heuristic là một chiến lược chúng tôi rút ra từ kinh nghiệm trước đây với một vấn đề tương tự. Một kinh nghiệm mà mọi người đều biết là thử và sai. Một chiến lược để tìm câu trả lời cho các vấn đề chúng ta gặp phải. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhưng thử và sai không phải lúc nào cũng là chiến lược thiết thực nhất. Nếu chúng ta dựa vào thử và sai để xây dựng sự nghiệp, có lẽ chúng ta sẽ chết trước khi đạt được mục tiêu đó. Cuộc sống quá ngắn để áp dụng thử và sai cho mọi thứ. Một kinh nghiệm khác không thực tế là bằng chứng xã hội. Chúng ta thường đưa ra quyết định dựa trên những gì người khác làm hoặc nói. Và kinh nghiệm yêu thích của tôi là sự quen thuộc. Nó nói rằng hành vi trong quá khứ dẫn đến kết quả tốt không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Kinh nghiệm về sự quen thuộc cũng giải thích tại sao chúng ta ưu tiên những thứ và địa điểm mà chúng ta biết hơn là sự mới lạ. Đó là một trong những điều chúng ta thấy hàng ngày. Chúng ta ăn những thứ giống nhau. Chúng ta đi trên cùng một con đường. Chúng ta mắc những sai lầm giống nhau và chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ giống nhau ở nơi làm việc. Lặp đi lặp lại. Và sau đó, chúng ta phàn nàn rằng cuộc sống của mình thật bế tắc hoặc nhàm chán. Không có gì ngạc nhiên, bạn đang đưa ra quyết định dựa trên sự quen thuộc. Nhưng ai nói rằng sự quen thuộc luôn là một điều tốt? Nó tốt cho sự chắc chắn. Nhưng để đạt được bước đột phá, bạn cần một cái gì đó khác biệt. Đưa ra quyết định dựa trên các kỹ thuật heuristic có thể giảm tải nhận thức, nhưng chúng không thực tế. Và thông thường, heuristic dẫn đến kết quả không hài lòng. Nếu đúng như vậy, hãy coi đó là dấu hiệu cho thấy bạn phải thay đổi điều gì đó. Thay vì dựa vào kinh nghiệm để lọc thông tin và đưa ra quyết định, hãy dựa vào ý tưởng chính của chủ nghĩa thực dụng, đúng là những gì hiệu quả. Nhưng đừng hiểu nó quá theo nghĩa đen. Uống thuốc có tác dụng với tôi là điều mà một người bạn hay tranh cãi đã nói với tôi sau khi tôi chia sẻ ý tưởng này với anh ấy. Và anh ấy nói đúng, bạn không thể hiểu ý tưởng này theo nghĩa đen. Nhưng bạn có thể lấy gì theo nghĩa đen trong cuộc sống? Lấy câu nói tầm phào những điều tốt đẹp đến với những người biết chờ đợi chẳng hạn. Tôi không cần phải giải thích rằng, điều đó không có nghĩa là bạn nên ngồi ở nhà và đợi mãi cho đến khi điều tốt lành xảy ra. Hãy xem ý tưởng đúng là những gì hiệu quả như một bộ lọc mà bạn có thể áp dụng cho tất cả thông tin đi vào bộ não của mình. Khi đứng trước những quyết định, tôi tự hỏi liệu kết quả của một quyết định có thay đổi lối sống của tôi không? Nếu bạn tự hỏi điều đó một cách nhất quán, bạn sẽ thấy rằng bạn tự động lọc ra những thông tin vô ích và chỉ đưa ra những quyết định có tác động thực sự đến kết quả của cuộc đời bạn. Bạn buộc mình phải sử dụng bất cứ thứ gì hữu ích và những gì ảnh hưởng đến thói quen của bạn. Ví dụ, suy nghĩ thông thường nói rằng các thành phố lớn hơn cũng mang lại cho bạn những cơ hội lớn hơn. Tôi thực sự nghĩ rằng đó là sự thật. Đó thậm chí là lý do chính khiến tôi chuyển đến London. Và vâng, tôi đã nắm bắt một cơ hội lớn cho mình vào thời điểm đó. Nhưng tôi cũng có những trách nhiệm và vấn đề lớn hơn. Ngoài ra, tôi không thích các thành phố lớn. Tôi ghét những nơi đông đúc, không khí bẩn và chi phí sinh hoạt cao bất hợp lý. Rõ ràng, sống ở một thành phố lớn không phù hợp với tôi. Lối suy nghĩ đó đã có tác động tiêu cực đến cách tôi sống. Đó là lý do tại sao cuối cùng tôi lại chuyển về Leeds. Ở đây yên tĩnh, tôi biết rất nhiều người. Tôi có thể làm việc ít hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và tôi có thể lái xe đến bất cứ đâu trong thành phố trong vòng 10 phút. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng đối với hầu hết mọi người, cách sống của tôi không hiệu quả. Họ có thể thấy nó nhàm chán hoặc không đủ thú vị. Vậy thì sao? Hãy làm những gì cho bạn. Dừng suy nghĩ. Nghĩ là khó. Tôi không bao giờ biết làm thế nào để dừng lại. Thật dễ dàng để ở trong đầu bạn hàng giờ, đặc biệt là khi bạn đi ngủ vào ban đêm. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng 99% tất cả những suy nghĩ của tôi trong quá khứ đều vô ích. Tôi đã không làm bất cứ điều gì với suy nghĩ của mình trong hầu hết thời gian. Tôi đã không giải quyết một vấn đề. Tôi cũng không cố gắng hiểu những ý tưởng hay khái niệm khó trong sách. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong đầu để làm điều này. Tôi gọi đó là suy nghĩ. Nhưng nó giống như lo lắng, căng thẳng, hoảng sợ, muốn gọi nó là gì thì đúng hơn. Tôi gọi nó là một tâm trí bận tâm. Và với những gì? Và danh sách được tiếp tục. Tôi tự hỏi ông chủ của tôi nghĩ gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm hỏng việc và mất việc? Tôi nghĩ anh ấy không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ liên tục thất bại. Cô ấy có yêu tôi không? Tại sao cuộc sống của tôi thật tồi tệ? Tại sao cuộc sống của tôi tuyệt vời, còn cuộc sống của người khác thì không? Tôi không quan tâm đến công việc của mình. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi không thể hoàn thành bất cứ điều gì. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi muốn từ bỏ. Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho bạn, công dụng thực tế của những suy nghĩ trên là gì? Đúng, tôi đang đợi. Vẫn không có câu trả lời. Chính xác. Những kiểu suy nghĩ đó không giúp ích gì cho chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta đều có chúng. Vì vậy, làm thế nào để bạn thoát khỏi chúng? Chà, tôi đã học được rằng bạn không thể thoát khỏi chúng. Nhớ, chúng ta không thể kiểm soát ý thức của mình. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát những suy nghĩ mà chúng ta theo đuổi. Bạn chỉ cần nhận thức được những suy nghĩ của bạn, thừa nhận họ. Nhưng đừng bao giờ tự trách mình hay nói, tại sao tôi lại có những suy nghĩ này? Không ai có câu trả lời cho điều đó. Tốt hơn là bạn nên nhận thức được những suy nghĩ của mình và quyết định xem bạn sẽ bỏ qua điều gì và coi trọng điều gì. Ví dụ, ý nghĩ từ bỏ bất cứ điều gì tôi đang làm trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện trong đầu tôi từ rất lâu rồi. Khi tôi còn học trung học, tôi muốn bỏ học và chỉ tìm một công việc. Khi tôi chơi bóng rổ, tôi muốn bỏ cuộc, và sau đó đã bỏ cuộc. Tôi có thể tiếp tục và tiếp tục cho đến khi tôi đạt được hiện tại. Cho dù tôi yêu thích công việc mình làm đến mức nào, ý nghĩ bỏ việc và bỏ đi luôn hiện lên trong đầu tôi ít nhất 3 hoặc 4 lần một tháng. Trong quá khứ, những suy nghĩ đó đã khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Khoảng 2 năm trước tôi đã có đủ. Tôi muốn ngừng suy nghĩ. Vì vậy, tôi bắt đầu nhận thức được những suy nghĩ của mình thay vì luôn hành động theo từng suy nghĩ mà tôi có. Bạn không kiểm soát được tôi. Tôi sẽ tự nói với mình như một kẻ lập dị. Nhưng nó đã có tác dụng. Tôi bình tĩnh hơn và hạnh phúc hơn vì nó. Khi tôi muốn bỏ cuộc, tôi vẫn nghe theo vì đôi khi đó là một dấu hiệu. Nhưng thường xuyên hơn, đó chỉ là nỗi sợ hãi. Và tôi từ chối đầu hàng nó. Và bạn cũng không nên. Bên trong sự kiểm soát của bạn, với bên ngoài sự kiểm soát của bạn. Nếu bạn muốn có những suy nghĩ hữu ích, đây là quy tắc chung, chỉ nghĩ về những điều bạn có thể kiểm soát. Điều đó sẽ tự động loại bỏ khoảng 99% suy nghĩ của bạn vì bạn có rất ít khả năng kiểm soát trong cuộc sống. Chỉ tập trung vào những gì bạn kiểm soát, những thứ như của bạn. Mong muốn, hành động, lời nói, ý định. Suy nghĩ vô ích là gì? Là bất cứ điều gì ngoài tầm kiểm soát của bạn và không có mục đích hữu ích. Bạn có bao giờ nghĩ về quá khứ? Đó là ví dụ hoàn hảo về một suy nghĩ ngẫu nhiên thiếu mục đích, trừ khi bạn đang suy ngẫm về một quyết định hoặc sai lầm trong quá khứ mà bạn đã mắc phải. Trong trường hợp phản ánh, bạn đang làm điều gì đó hữu ích. Nhưng ngoài ra, mọi suy nghĩ về quá khứ đều không có mục đích gì. Từ quan điểm đó, nó vô dụng. Bao giờ tưởng tượng về tương lai, điều đó cũng vô ích. Tôi đã phát hiện ra hai kiểu suy nghĩ hữu ích chính. Một, suy nghĩ về cách bạn có thể giải quyết vấn đề. Một vấn đề chỉ là một câu hỏi chưa được trả lời. Sử dụng bộ não của bạn và suy nghĩ về cách bạn có thể giải quyết vấn đề. Có rất nhiều trong số họ trên trái đất này. Hai, tìm hiểu kiến thức. Điều đó có nghĩa là cố gắng tiếp thu kiến thức và suy nghĩ về cách bạn có thể sử dụng kiến thức đó để cải thiện cuộc sống, sự nghiệp, công việc, các mối quan hệ. Bạn có thể bỏ qua mọi suy nghĩ khác, Nếu bạn liên tục suy nghĩ mà không có mục đích hữu ích, đó là vì bạn chưa rèn luyện tâm trí của mình. Bạn phải ra khỏi đầu của bạn. Nếu không, bạn sẽ bị tâm thần. Mọi người sẽ. Không có ngoại lệ. Hãy tự hỏi bản thân, điều đó có đáng không? Bạn có thực sự muốn lãng phí thời gian, năng lượng và cuộc sống của mình vào những suy nghĩ vô ích không? Bạn và tôi đều biết câu trả lời cho điều đó. Cam kết ngừng suy nghĩ về những điều vô ích. Bắt đầu kiểm soát tâm trí của bạn. Tất cả những lo lắng về quá khứ và tương lai sẽ không giúp ích gì cho bạn. Nó không bao giờ làm. Và nó sẽ không bao giờ. Đừng tin vào tâm trí của bạn. Bạn đã bao giờ đưa ra một quyết định có vẻ phi logic khi nhìn lại chưa? Chúng ta là những sinh vật rất phi logic. Mỗi người tạo ra thực tế xã hội của riêng họ. Cách bạn nhìn thế giới là hoàn toàn chủ quan bởi vì tất cả chúng ta đều có những thành kiến về nhận thức. Khái niệm về thành kiến nhận thức được giới thiệu vào năm 1972 bởi hai nhà tâm lý học Amos Tversky và Daniel Kahneman. Xu hướng nhận thức là một lỗi suy nghĩ có hệ thống ảnh hưởng đến các phán đoán và do đó, các quyết định của chúng ta. Thành kiến nhận thức yêu thích của tôi là thành kiến chú ý. Đó là bằng chứng khoa học cho ý tưởng rằng cuộc sống của bạn là kết quả của những suy nghĩ của bạn. Xu hướng chú ý nói rằng nhận thức của chúng ta bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chúng ta. Và một cách tự nhiên, nhận thức của chúng ta quyết định hành động và quyết định của chúng ta tạo nên cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực, bạn cũng có nhận thức tiêu cực về cuộc sống. Đó là những gì nó nói. Tâm trí của chúng ta có thể phi logic, nhưng đồng thời nó cũng đơn giản. Lấy một trong những thành kiến nhận thức nổi tiếng nhất, thành kiến xác nhận. Nó giải thích hành vi xác nhận định kiến của chúng ta. Nếu bạn tin vào điều gì đó, bạn sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin, manh mối và dấu hiệu để chứng minh điều đó. Nói cách khác, bạn làm mọi cách để chứng minh rằng mình không sai. Thay vì nhìn vào sự thật, bạn nhìn vào niềm tin. Và đó là những gì tất cả các thành kiến nhận thức làm. Khi viết bài này, có 106 thành kiến nhận thức liên quan đến việc ra quyết định được biết đến. Tôi đã đọc về hầu hết trong số họ. Và tôi cũng đã đọc một số cuốn sách và nghiên cứu về các thành kiến nhận thức. Kết luận của tôi là tâm trí của bạn không thể tin cậy được. Có lẽ kết luận của tôi cũng là một sự thiên vị nhận thức. Ai biết? Kết quả là tránh đưa ra quyết định dựa trên niềm tin, logic hiển nhiên và thậm chí là khoa học. Các nhà khoa học cũng là con người. Điều đó có nghĩa là họ có những thành kiến về nhận thức của riêng mình. Họ khét tiếng trong việc tìm kiếm bằng chứng cho những định kiến của mình. Giải pháp để đưa ra quyết định tốt hơn không phải là nhiều kiến thức hơn. Thay vào đó, tôi nhận thấy rằng quan điểm thực tế và trung lập sẽ dẫn đến những quyết định sáng suốt hơn. Thật không may, không có thứ gọi là quyết định tốt nhất. Nếu đúng như vậy, chúng ta đã sống trong một thế giới hoàn hảo với đầy những người đưa ra những quyết định hợp lý và thực tế. Tôi thích nhìn nó theo cách này, chỉ có những quyết định sáng suốt và tồi tệ. Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra tất cả vì chúng tôi đã đọc một vài cuốn sách hoặc nghiên cứu. Chỉ có một vấn đề, bạn vẫn không thể tin vào phán đoán của mình, bất kể bạn có bao nhiêu kiến thức. Nhận thức được suy nghĩ đơn giản đó giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Mỗi khi mắc kẹt trong một lối suy nghĩ, tôi cố gắng thoát ra bằng cách xem danh sách các thành kiến nhận thức. Nó miễn phí và dễ dàng. Chỉ cần truy cập Wikipedia để biết danh sách các thành kiến về nhận thức. Bạn sẽ thấy rằng hầu hết các thành kiến dường như là lẽ thường tình. Và đó chính xác là vấn đề. Thành kiến nhận thức giải thích hành vi phi logic của chúng tôi. Nhìn vào sự thật. Tôi ghét những giả định. Tuy nhiên, tôi luôn giả định mọi thứ. Khi ai đó không trả lời email của tôi cho rằng họ không quan tâm. Khi ai đó xin lỗi, tôi cho rằng đó không phải là sự thật. Khi tôi bị đau đầu, tôi cho rằng mình bị bệnh. Tôi biết tôi không thực tế vì các giả định không phải là sự thật. Nếu bạn muốn suy nghĩ thẳng thắn, bạn sẽ loại bỏ mọi giả định và chỉ nhìn vào sự thật. William James đã nói điều đó hay nhất trong một bài giảng của ông về chủ nghĩa thực dụng. Người theo chủ nghĩa thực dụng bám vào sự thật và tính cụ thể. quan sát sự thật khi nó hoạt động trong những trường hợp cụ thể và khái quát hóa. Để làm cho mọi thứ đơn giản, chúng ta hãy xem xét hai cách đưa ra quyết định, một dựa trên sự thật và một dựa trên các giả định. Sản phẩm của bạn có giải quyết được vấn đề gì không? Hay anh cho là có? Bạn có thể huy động vốn cho công việc khởi nghiệp của mình không? Hay bạn cho rằng bạn sẽ được tăng lương chứ? Hay anh cho là sếp sẽ giao cho anh? Tôi đã bán xong xuôi rồi à? Hay bạn cho rằng khách hàng của bạn sẽ ký? Mọi người có thích nghệ thuật của bạn không? Hay bạn cho rằng họ làm? Tôi muốn tránh các giả định nhiều nhất có thể. Tôi thích nhìn vào sự thật và sau đó rút ra kết luận. Nếu bạn không thể dựa vào sự thật thì sao? Chà, đôi khi bạn không thể tìm thấy sự thật hoặc bạn phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong những trường hợp rất hiếm đó, tôi thích cảm giác ruột thịt hơn. Dù bạn làm gì, đừng bao giờ lãng phí suy nghĩ của mình về những ý kiến và phỏng đoán thiếu hiểu biết của người khác. Đúng và không đúng. Trong chương trước, chúng ta đã nói về việc nhìn vào sự thật. Nhưng có phải sự thật cũng là sự thật? Câu trả lời là không. Khó hiểu, phải không? Nó giống như cuộc sống. Ví dụ, Chúa có tồn tại không? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ bằng chứng nào. Điều đó có nghĩa là Chúa không có thật. Tôi nghĩ gì không quan trọng. Nếu Chúa có ảnh hưởng đến lối sống của bạn, thì điều đó đúng với bạn cho dù các nhà khoa học có nói gì đi chăng nữa. Friedrich Nietzsche, triết gia người Đức có ảnh hưởng sâu sắc đến triết học phương Tây, đã có câu nói nổi tiếng, không có sự thật, chỉ có sự diễn giải. Nietzsche là một người có hiểu biết thực sự về bản thân. Sigmund Freud thậm chí còn nói rằng, ông ấy có hiểu biết sâu sắc về bản thân mình hơn bất kỳ người nào khác đã từng sống hoặc có khả năng sẽ sống. Anh ấy là một nhà tư tưởng rất phân tích, đặc biệt là khi nói đến suy nghĩ của chính mình. Khi Nietzsche nói rằng không có sự thật, ông muốn nói rằng chúng ta, với tư cách là con người, cuối cùng dựa vào cách giải thích của chúng ta về thực tế. Không có cách nào để xác nhận thực tế một cách khách quan. Điều đó không có nghĩa là không có gì là thật và tất cả chúng ta đang sống trong một giấc mơ lớn. Chúng ta chỉ cần nhận ra rằng sự thật không giống như sự thật. Suy nghĩ đơn giản đó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều năng lượng vì nó có nghĩa là không ai có thể đúng hay sai. Đừng bận tâm đến việc thuyết phục những người có quan điểm khác nhau về sự thật. Nó không phải là một điều thực tế để làm. Tiết kiệm năng lượng của bạn cho những thứ khác, hữu ích hơn. Dành thời gian của bạn để suy nghĩ. Tôi đã từng nghĩ rằng những người thông minh là những người suy nghĩ nhanh. Anh ấy suy nghĩ trên đôi chân của mình. Anh ấy thực sự thông minh. Tôi đã thử nó trong nhiều năm. Mỗi khi gặp một vấn đề, một cuộc thảo luận, hoặc khi ai đó hỏi tôi một câu hỏi, tôi nghĩ, nhanh, nhanh, nhanh. Đương nhiên, câu trả lời đầu tiên của tôi bị hút. Derek Sivers, một trong những nhà tư tưởng yêu thích của tôi, nói rằng anh ấy là một người suy nghĩ chậm. Người ta thường tin rằng phản ứng đầu tiên của bạn là trung thực nhất, nhưng tôi không đồng ý. Phản ứng đầu tiên của bạn thường đã lỗi thời. Hoặc đó là câu trả lời mà bạn đã nghĩ ra từ lâu và bây giờ sử dụng thay vì suy nghĩ. Hoặc nó đang kích hoạt phản ứng cảm xúc giật mình đối với điều gì đó đã xảy ra từ lâu. Suy nghĩ mọi thứ cần có thời gian. Mỗi lần tôi đưa ra một câu trả lời nhanh chóng, tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi rất bốc đồng. Derek Sivers đã rèn luyện bản thân để không tin vào những suy nghĩ đầu tiên của mình. Đó cũng là điều anh ấy đã làm khi email tiêu tốn quá nhiều thời gian và sự chú ý của anh ấy. Là người của công chúng, Derek nhận được rất nhiều email từ độc giả của mình. Hầu hết trong số chúng chứa các câu hỏi nhanh trong 5 phút. Nhưng như anh ấy nói, nếu bạn nhận được 100 câu hỏi trong số đó, thì bạn sẽ mất tới 8 giờ trong một ngày. Sau khi trả lời 192.000 email từ năm 2008 đến 2016, Derek biết mình cần phải làm gì đó. Vì vậy, anh ấy đã lên kế hoạch thoát khỏi mạng lưới như một Henry David Thoreau thời hiện đại. Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc, tắt tất cả email và mạng xã hội, đồng thời không thể liên lạc với tất cả trừ một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Nó giống như giải pháp duy nhất. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh ấy. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi vẫn có thể tiếp cận được miễn là tôi không trả lời các câu hỏi, là những gì Derek viết trên blog của mình. Tôi rất vui vì anh ấy đã không hành động theo ý tưởng đầu tiên của mình. Ý tưởng thứ hai của anh ấy tốt hơn nhiều. Trước đây, tôi đã từng gửi email cho Derek và tôi nghĩ những gì anh ấy làm có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mọi người. Điều tôi đang cố gắng nói là khi ai đó đặt câu hỏi cho bạn, bạn có thể nói, tôi không biết. Bạn cũng có thể nói điều đó với chính mình. Tôi thường quá khắt khe với bản thân vì tôi không có câu trả lời ngay lập tức cho các vấn đề cá nhân của mình. Điều đó không làm cho bạn câm. Nó làm cho bạn con người. Tại sao chúng ta thậm chí sợ rằng mọi người nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc? Đó là ví dụ hoàn hảo về tư duy chậm. Thay vì làm theo bản năng của bạn, tôi sẽ chứng minh chúng. Bạn có thể lùi lại một bước và tự hỏi, tại sao tôi lại muốn tỏ ra thông minh? Nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, thì việc người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng. Tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để suy nghĩ. Nếu người khác nghĩ rằng điều đó khiến bạn trở nên ngu ngốc, thì chính họ mới là người như vậy. Không còn quyết định nhanh chóng. Chúng ta sẽ đặt một chuyến công tác tới Thái Lan chứ? Bạn có hứng thú với một buổi diễn thuyết tại công ty X không? Chúng ta có nên cải tạo nhà bếp không? Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên sa thải John Yue? Làm thế nào về việc thuê một giám đốc bán hàng khác? Chỉ là một vài câu hỏi người khác đã hỏi tôi gần đây. Và bạn biết những gì? Cũng giống như việc tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo về những thách thức của mình, tôi cũng dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo các quyết định nhanh chóng. Mỗi lần tôi đồng ý tham gia một buổi diễn thuyết, phỏng vấn hoặc tổ chức một buổi hội thảo, tôi không nghĩ lâu về điều đó. Khi mọi thứ ở trong tương lai, chúng ta có nhiều khả năng sẽ nói đồng ý. Chuyến đi đó được lên kế hoạch vào tháng 9. Bây giờ là tháng 3. Đó là lứa tuổi kể từ bây giờ. Và không cần suy nghĩ về điều đó, bạn cam kết thực hiện một chuyến công tác 5 ngày hoặc kỳ nghỉ cùng gia đình. Nhưng khi tháng 9 đến, bạn có thể đang ở trong một dòng chảy chuyên nghiệp tuyệt vời, có những cam kết khác, quan trọng hơn, hoặc đang ở giữa một thứ khác. Bây giờ, thật bất ngờ, câu đồng ý nhanh chóng từ nhiều năm trước luôn xuất hiện trong tâm trí bạn. Tôi có nên hủy chuyến đi không? Tôi có nên đi không? Tôi chỉ nên đi 2 ngày thôi. Tại sao chúng ta lại làm mọi thứ trở nên phức tạp trong khi chúng ta có thể dễ dàng giải quyết những điều này chỉ bằng cách dành thêm một ngày để suy nghĩ? Đó là tất cả những gì bạn cần. Chỉ cần suy nghĩ mọi thứ thông qua. Biết chính mình. Chẳng hạn, tôi hiện đang viết rất tốt. Tôi không cảm thấy cần phải rời khỏi thành phố của mình. Tôi có một lịch trình cố định mỗi ngày và nó rất hiệu quả với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Và tôi tận hưởng cuộc sống của mình rất nhiều. Khi tôi đi xa dù chỉ một ngày cuối tuần, toàn bộ công việc thường ngày của tôi có thể bị xáo trộn. Và sau đó tôi cần thêm 2 tuần nữa để trở lại với con người cũ của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có suy nghĩ này. Ngay bây giờ, tôi đang viết cuốn sách này, mở một văn phòng mới và mua một căn hộ mới. Tôi đang tập trung vào một vài điều quan trọng. Nhưng những lúc khác, tôi linh hoạt hơn và thực sự thích đi du lịch, thăm bạn bè, đối tác kinh doanh và sống một lối sống thoải mái hơn. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi dành nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định. Thay vì làm theo suy nghĩ đầu tiên của mình, tôi nói, xin vui lòng cho tôi 1 hoặc 2 ngày để suy nghĩ về điều đó. Đó là tất cả những gì bạn cần. Giải phóng tâm trí của bạn. Khi tôi thay đổi quan điểm về cuộc sống, tôi bắt đầu căng não mỗi ngày. Tôi bắt đầu đọc 2 giờ mỗi ngày và ghi chép chi tiết những điều tôi học được. Tôi cũng bắt đầu viết bài để chia sẻ những ý tưởng mà tôi học được. Lúc đầu, tôi cảm thấy như một thế giới mới mở ra với tôi. Tôi không thể học thêm được nữa. Tôi mua sách mới mỗi tuần và ngấu nghiến mọi kiến thức mới mà tôi có được. Nhưng sau vài tuần, tôi suy sụp tinh thần. Đột nhiên, đầu óc tôi đông cứng lại, tôi cảm thấy bị chặn. Tôi không thể suy nghĩ, đọc hoặc viết. Đầu tôi đau cả ngày. Điều đó diễn ra trong vài ngày, gần một tuần. Tôi cảm thấy bị bệnh và tôi không hiểu tại sao. Tôi thậm chí không thể nghĩ về lý do tại sao. Và khi tôi cảm thấy tốt hơn, tôi chỉ bắt đầu từ nơi tôi đã dừng lại. Lần này, tôi tiếp tục lâu hơn, khoảng 2 tháng trước khi đụng phải một bức tường khác. Nhưng lần này lại khác. Bất kể tôi đã cố gắng thế nào, tôi không cảm thấy mình đang cải thiện hay học hỏi những điều mới. Nhưng tôi vẫn tiếp tục và vượt qua khó khăn. Sau khi mô hình này xảy ra một vài lần, cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rèn luyện tâm trí của bạn diễn ra theo từng giai đoạn và trước khi bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển học tập, bạn phải vượt qua một bức tường. Tôi tin rằng cả việc học các kỹ năng và phát triển bản thân đều diễn ra theo từng giai đoạn. Khi bắt đầu một giai đoạn mới, mọi thứ đều dễ học vì mọi thứ đều mới. Nhưng càng về cuối giai đoạn, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp của tôi bị đau đầu. Nhưng tôi vẫn chưa kết thúc bởi vì, sau một thời gian ngắn thụt lùi, tôi đã quay trở lại với nó. Tại một số điểm, bạn đụng phải một bức tường lớn. Đó là sự suy sụp tinh thần. Đó cũng là thời điểm mà bạn muốn từ bỏ bất cứ điều gì bạn đang cố gắng đạt được. Viết sách, khởi nghiệp, thay đổi nghề nghiệp hoặc lãnh đạo một nhóm người. Khi bạn va phải một bức tường, mọi thứ dừng lại. Cuốn sách đột nhiên trở nên vô dụng. Công việc kinh doanh dường như thất bại. Sự nghiệp mà bạn mong muốn dường như không thể đạt được và mọi người không còn coi trọng bạn nữa. Tất cả bị mất. Tôi đã học cách rèn luyện bộ não của mình để coi đây là một khoảnh khắc tích cực. Khi chạm tới một bức tường, tôi biết mình đang ở gần giai đoạn phát triển tiếp theo của mình. Thay vì bỏ cuộc, tôi hạnh phúc. Tất cả những gì tôi cần làm là nghỉ ngơi, lấy lại sức và để tâm trí hồi phục. Tôi đi chơi với bạn bè của tôi, chơi bóng bàn với anh trai tôi tại văn phòng của chúng tôi. Hãy nghe nghệ sĩ yêu thích của tôi như Jay, Bob Dylan, Kendrick Lamar hoặc Bon Iver. Xem phim, rất nhiều trong số họ. Tôi chỉ dành chút thời gian để thư giãn và để bộ não khỏe mạnh hơn trong khi tôi không phải suy nghĩ hay làm việc gì cả. Và sau đó, tôi quay trở lại nơi tôi đã dừng lại. Tôi sử dụng năng lượng của mình để vượt qua bức tường. Và nó luôn hoạt động. Vẽ suy nghĩ của bạn. Trước khi phát minh ra ngôn ngữ, chúng ta giao tiếp và suy nghĩ bằng hình ảnh. Nhưng trong nhiều thế kỷ, từ ngữ là cách giao tiếp chính của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta cũng nghĩ bằng lời. Khi tôi suy nghĩ, tôi nói chuyện với chính mình. Và khi tôi ghi chép, tôi cũng nói chuyện với chính mình. Hãy tạo một chương về việc vẽ ra những suy nghĩ của bạn, là những gì tôi đã viết trong sổ tay của mình khi nảy ra ý tưởng cho chương này. Tôi thấy điều đó thật hấp dẫn. Một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng nhất mọi thời đại, Leonardo da Vinci, đã suy nghĩ một cách trực quan. Làm thế nào để tôi biết điều này? Tôi đã xem sổ ghi chép của anh ấy. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nếu bạn Google. Đây là một ví dụ. Bây giờ, chúng ta không cần phải trở nên giỏi vẽ như thế này, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể học được điều gì đó. Vẽ giải phóng tâm trí của bạn khỏi việc diễn đạt bằng lời nói liên tục. Tôi bắt đầu vẽ những hình ảnh cho các bài đăng trên blog của mình hơn một năm trước. Kỹ năng vẽ của tôi không được cải thiện, nhưng các bài viết của tôi thì có. Và một trong những lý do là tôi dành thời gian để suy nghĩ về cách tôi có thể chia sẻ ý tưởng của mình một cách trực quan. Tôi muốn người đọc ngay lập tức hiểu những gì tôi đang cố gắng chia sẻ trong bài viết bằng cách nhìn vào các bức vẽ của tôi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rất nhiều về việc hình dung một ý tưởng. Đôi khi tôi vẽ một biểu đồ, đôi khi tôi nhấn mạnh một câu hoặc một từ, và thậm chí tôi còn vẽ những bức tranh biếm họa đơn giản. Sau khi thực hiện bản vẽ, tôi thường chỉnh sửa bài viết của mình để ý tưởng rõ ràng hơn. Và một số bài báo thậm chí bắt đầu bằng một bản vẽ. Cuốn sách này cũng bắt đầu với một bản vẽ. Đó là bản vẽ tôi đã sử dụng trong chương từ hỗn loạn đến rõ ràng. Lại một lần nữa, tôi đã vẽ bức tranh đó mà không có mục đích. Tôi chỉ hình dung một số ý tưởng của tôi. Một trong những ý tưởng của tôi là nó từng là sự hỗn loạn trong tâm trí tôi, cho đến khi tôi tìm ra cách vượt qua nó. Kết quả là, tôi nghĩ rõ ràng, đó là toàn bộ bản vẽ, và bây giờ nó là một cuốn sách. Hãy là chính mình. Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi. Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Em dở cái gì? Làm thế nào để bạn học những điều mới? Bạn đam mê điều gì? Bạn không thích cái gì? Nói cách khác, bạn là ai? DNA của bạn là gì? Chắc chắn, về mặt sinh học, tất cả chúng ta ít nhiều đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều có nội tạng, xương, máu, dây thần kinh. Tất cả chúng ta cũng chết. Tại sao hiểu biết về bản thân lại quan trọng? Tôi không bao giờ có một đầu mối. Trong tất cả những năm tôi đi học, chưa ai từng nói về việc hiểu rõ bản thân và tại sao điều đó lại quan trọng. Nhưng hóa ra chính sự thiếu hiểu biết về bản thân lại là nguyên nhân khiến tôi đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc đời mình. Những công việc tôi đã có, những cô gái tôi từng hẹn hò, những thứ tôi đuổi theo, những quyết định tôi đã đưa ra, những người tôi đã dành thời gian cùng. Nó không phù hợp với điểm mạnh, giá trị, kỹ năng và mong muốn của tôi. Bạn gái cũ của tôi muốn đi du lịch khắp thế giới và sống ở các quốc gia khác nhau. Tôi ghét ý tưởng đó. Tôi muốn ở gần gia đình và những người bạn thân nhất của mình. Tôi không cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì nếu tôi không sống ở các quốc gia khác. Có một ngôi nhà là điều khiến tôi hạnh phúc. Khi bạn có mối quan hệ với một người có những giá trị khác nhau, thì đó là một trò chơi có tổng bằng không. Một người luôn mất đi một thứ gì đó. Chúng tôi đã chia tay. Tôi đã làm việc trong các phòng lò hơi, bán những sản phẩm ngu ngốc cho những người không cần chúng. Tại sao tôi lại có một công việc khiến tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình? Tôi không biết. Dự đoán tốt nhất của tôi là tôi muốn có tiền. Tôi nghĩ đó là những gì bạn làm. Nhưng tôi không biết bản thân mình. Hôm nay, tôi hiểu rõ bản thân mình hơn 10 năm trước. Và trong 10 năm tới, tôi sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn so với hiện tại. Biết mình là bước 1. Bước 2 là hành động dựa trên kiến thức đó. Đôi khi cơ hội đến với tôi và tôi cảm thấy muốn nói đồng ý quá nhanh. Nhưng tôi phải lùi lại một bước. Và tự hỏi bản thân, đây có thực sự là tôi không? Rất thường xuyên, câu trả lời là không. Tôi nhận ra rằng hầu hết mọi thứ trong cuộc sống đều không dành cho tôi. Hầu hết công việc, cơ hội, đất nước, con người, tiệc tùng, lối sống, sách vở đều không dành cho tôi. Đó là về việc tìm kiếm những thứ dành cho tôi. Dù bạn có tin hay không, đó là một danh sách rất nhỏ. Dành thời gian để suy ngẫm. Chúng ta sống cuộc sống bận rộn và đôi khi không có thời gian để suy nghĩ. Khi suy nghĩ không phải là ưu tiên hàng đầu, hãy biến nó thành ưu tiên hàng đầu. Nếu không, bạn sẽ kết thúc như tôi vài năm trước. Tôi đã không suy nghĩ về bất cứ điều gì giữa năm 2012 và 2015. Kết quả, đột nhiên, tôi cảm thấy choáng ngợp và không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Tôi đã có một cuộc khủng hoảng nội bộ thực sự trên tay của tôi. Vì không biết phải làm gì nên tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn. Và tôi nhận thấy rằng nhiều người thông minh và hạnh phúc đã viết nhật ký. Họ cũng phản ánh nhiều hơn về cuộc sống của họ. Cụ thể hơn, họ đã phản ánh về những điều họ đã học được, những sai lầm họ đã mắc phải và những mục tiêu họ đạt được. Khi tôi bắt đầu viết nhật ký hàng ngày, tôi bắt đầu viết cuốn tự truyện của mình. Nó không có nghĩa là để xuất bản. Nó có nghĩa là để phản ánh và học tập. Nếu bạn không biết phải viết gì, hãy viết câu chuyện cuộc đời bạn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm hiểu thêm về bản thân qua mỗi đoạn văn bạn viết. Tôi viết nhật ký và đảm bảo đọc các ghi chú của mình mỗi tuần một lần. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói khi nói về quán chiếu. Tôi làm điều đó vì ba lý do. 1. Nó giúp tôi phát hiện ra những sai lầm của mình để tôi có thể tránh chúng trong tương lai. 2. Nó giúp tôi đánh giá sự tiến bộ của mình khi tôi đọc những thành tích trong quá khứ của mình. 3. sắp xếp các suy nghĩ của tôi theo thứ tự để tôi có thể tự đoán lần thứ hai. Điều đó giúp tôi đưa ra quyết định tốt hơn. Tóm lại, tôi viết nhật ký và suy ngẫm vì nó hữu ích. Quy tắc tiền của tôi. Một trong những người bạn của tôi nói với tôi rằng anh ấy ghét công việc của mình. Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy không thực hiện bất kỳ hành động nào. Tôi cần tiền, anh nói. Tôi tự động biết rằng anh ấy cho rằng lựa chọn duy nhất cho anh ấy là bỏ việc. Lý do là chúng ta trở nên quá phụ thuộc vào một thứ gì đó khi chúng ta quá coi trọng nó. Có một giải pháp đơn giản để giảm giá trị của đồng tiền. Tôi sống theo 5 quy tắc sau. Đó là những gì tôi đã làm trong 3 năm qua. Và tôi chưa từng có một suy nghĩ nào về tiền bạc. Trên thực tế, điều đó không đúng. Tôi vẫn nghĩ về tiền. Ai cũng vậy. Nhưng ngay khi tôi nghĩ, tôi có đủ tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình, tôi ngừng nghĩ về tiền. Bất kể điều gì xảy ra, nếu bạn có đủ tiền để tồn tại trong 6 tháng, bạn sẽ hiểu ra. Chỉ có một điều kiện, đầu tư vào kỹ năng của bạn. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn có thể tìm được việc làm hoặc kiếm tiền. Nó cần nỗ lực. Nhưng từ khi nào thì đó là một bất ngờ. Tôi chỉ đảm bảo rằng tôi đầu tư tiền của mình thay vì tiêu nó. Đầu tư tiền không chỉ là đầu tư vào thị trường chứng khoán hay bất động sản. Tôi không gặp vấn đề gì khi trả 3.000 đô cho một chiếc máy tính xách tay mới vì đó là công cụ tôi sử dụng để thực hiện công việc của mình và điều đó giúp tôi kiếm tiền. Ngoài ra, tôi không bao giờ ham rẻ khi mua những thứ quan trọng. Tôi thà mua một chiếc áo khoác tốt dùng được nhiều năm còn hơn mua một chiếc rẻ tiền mà năm sau tôi phải thay. Nói một cách đơn giản, tôi không mua những thứ tôi không cần. Tôi không cần một chiếc iPhone mới mỗi năm. Tôi cũng không cần đôi giày 5.000 đô la. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ sở hữu một đôi giày. Tôi chỉ đơn giản là không mua mọi thứ tôi thích. Mua đồ quá nhiều là không thực tế vì tôi không có đủ dung lượng. Ngoài ra, tôi thích rèn luyện bản thân để chống lại mọi thứ để cải thiện tính kỷ luật của bản thân. Hãy nhớ rằng, tiền là tài nguyên có thể thay thế được. Khi bạn ra khỏi nó, bạn có thể kiếm lại. Bạn không thể nói như vậy về thời gian. Đừng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tiền bạc. Đừng cố suy nghĩ theo cách của bạn. Điều này thoạt nhìn thì không hợp lý, nhưng khi bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn thường nảy ra những ý tưởng tồi. Đó là bởi vì bạn không thể chủ động suy nghĩ về mọi thứ. Tất cả chúng ta đều có những ý tưởng hay khi đi tắm. Đó là bởi vì chúng ta không tích cực suy nghĩ. Thật tốt khi để sự chú ý của bạn đi lang thang và ngừng suy nghĩ. Đây cũng là một phần trong việc kiểm soát tâm trí của bạn. Bạn có khả năng quyết định khi nào bạn muốn buông bỏ những suy nghĩ của mình. Tương tự như việc thả lỏng cơ bắp khi bạn nằm dài trên đi văng sau một ngày mệt mỏi, bạn có thể thả lỏng suy nghĩ của mình. Bạn có thể làm điều đó theo nhiều cách khác nhau. Một số thích tham gia một lớp học yoga, những người khác thích thiền mỗi ngày. Phương tiện không thành vấn đề. Tôi đã học được rằng có nhiều cách để thư giãn. Tuy nhiên, chỉ có một điều quan trọng, bạn không cần bất cứ thứ gì để thư giãn ngoài chính bạn. Bạn không cần yoga, tập thể dục, thiền, âm nhạc, mùi hương hay bất cứ thứ gì bạn nghĩ mình cần. Hãy buông bỏ mọi thứ. Bạn có thể thoát khỏi thế giới bên ngoài và đi vào bên trong tâm trí để tìm thấy sự bình yên. Nếu bạn không thể làm điều đó ngay bây giờ, hãy rèn luyện bản thân. Nhận thức được những suy nghĩ của bạn, quan sát chúng và để chúng trôi qua. Đó là toàn bộ quá trình. Bạn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Bạn không cần một khung cảnh hoặc lớp học khác để làm những việc đó. Hãy đi và thư giãn. Và làm điều đó thường xuyên như bạn nghĩ là cần thiết. Bạn sẽ thấy rằng những lúc bạn không suy nghĩ cũng quan trọng như những lúc bạn tích cực suy nghĩ. Hãy độc đáo. Tôi ngày càng ghét lối suy nghĩ thông thường. Không phải vì tôi muốn khác biệt mà vì suy nghĩ thông thường mang lại cho bạn những kết quả thông thường. Tôi không thích điều đó. Và nếu bạn thích những kết quả thông thường, bạn sẽ không đọc cuốn sách này. Hãy xem xét việc ra quyết định trong giây lát. Phương pháp thông thường nhất để ra quyết định là lập danh sách ưu và nhược điểm. Benjamin Franklin là người đầu tiên ghi lại phương pháp này. Anh ấy đã viết về nó cho người bạn của mình, Joseph Priestley, trong một bức thư gửi cho anh ấy vào năm 1772. Và ngày nay, chúng tôi luôn tạo ra những danh sách này. Những ưu và nhược điểm của: nghỉ việc à? Chia tay với bạn trai à? Nhận lời mời làm việc này. Mua xe mới à? Khởi nghiệp. Và sau đó, chúng tôi lấy một tờ giấy, kẻ một đường thẳng ở giữa và bắt đầu liệt kê những ưu điểm ở bên trái và nhược điểm ở bên phải, hoặc ngược lại. Mặc dù tôi thích sự đơn giản của phương pháp này, nhưng tôi đã ngừng sử dụng nó sau khi một người bạn của tôi khuyên tôi nên tạo một trong những danh sách này khi mối quan hệ đầu tiên của tôi gặp khó khăn. Tôi thực sự đã lập một danh sách ưu và nhược điểm khi chia tay với bạn gái lúc bấy giờ của mình. Khi tôi nghĩ về nó bây giờ, tôi xấu hổ. Và nó thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì vì luôn có những yếu tố tự nó vượt trội hơn tất cả những yếu tố khác. Gần như tất cả các danh sách ưu và nhược điểm cho các mối quan hệ đều giống nhau. Ưu điểm của việc duy trì một mối quan hệ có người để chia sẻ mọi thứ. Bạn có thể quan hệ tình dục, đi nghỉ. Nhược điểm của việc duy trì một mối quan hệ ít thời gian rảnh cho bản thân, gây gổ, xích mích. Nó luôn luôn giống nhau, và nó không hữu ích. Điều này cũng đúng với việc từ bỏ công việc mà bạn ghét. Ưu điểm là bạn thoát khỏi một công việc tồi tệ. Nhược điểm là có rất nhiều điều không chắc chắn. Đã đến lúc thoát khỏi suy nghĩ thông thường này. Thay vì suy nghĩ nhị phân, hãy bắt đầu suy nghĩ phong phú hơn. Nó không phải là cái này hay cái kia trong cuộc sống. Bạn có thể có cái này và cái kia. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải từ bỏ công việc kinh doanh hoặc nhận một công việc. Ngoài ra, nhiều người bạn của tôi nghĩ rằng bạn nên nghỉ việc để bắt đầu kinh doanh. Ai đã từng nói những điều này? Vài năm trước, khi công việc kinh doanh của tôi chưa phát triển, tôi mới nhận một công việc tại một công ty nghiên cứu công nghệ thông tin lớn. Tôi đã làm cả hai việc. Tôi điều hành công việc kinh doanh của mình vào buổi tối và cuối tuần, và đôi khi cả ngày, và thời gian còn lại, tôi làm việc cho công ty. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu kinh doanh trong khi bạn vẫn có việc làm. Đó là điều tôi muốn nói khi nói về tư duy vượt giới hạn. Chúng ta luôn tự giới hạn mình bằng lối suy nghĩ hạn hẹp và thông thường. Chúng tôi luôn muốn ở trong một hộp. Đó là bởi vì chúng tôi không bao giờ lùi một bước để nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Hãy nhìn vào bản vẽ dưới đây. Nếu bạn đang đứng trong mê cung, có lẽ bạn sẽ bắt đầu đi về phía giữa, phải không? Đó là điều bạn nên làm khi ở trong mê cung. Tuy nhiên, mê cung này là khác nhau. Giải thưởng không nằm ở giữa, nó ở bên ngoài mê cung. Nhưng bạn chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu nếu bạn xem trực thăng. Không thể nhìn thấy mục tiêu từ trong mê cung. Tuy nhiên, đó là cách mà hầu hết chúng ta sống. Chúng ta làm mọi việc theo quy ước bởi vì đó là cách nó được thực hiện. Khi bạn ngừng làm mọi thứ theo cách chúng đã hoàn thành, bạn sẽ bắt đầu làm mọi thứ theo cách bạn hoàn thành nó. Đừng hỏi vì sao. Tôi là một kẻ ngốc với việc gửi email, đặc biệt là khi nói đến việc chọn người nhận. Tôi luôn gõ chữ cái đầu tiên của tên và nhấn Enter. Tôi tin tưởng máy tính và không bao giờ kiểm tra xem địa chỉ tôi đã chọn có thực sự là người tôi muốn gửi thư hay không. Tôi lười. Thông thường, điều đó không thành vấn đề và tôi nhận được phản hồi hài hước từ mọi người. Nhưng một lần sai lầm đơn giản này đã khiến tôi mất $150,000 trong kinh doanh. Tôi đã làm việc với hai công ty trong một thỏa thuận tư vấn kéo dài nhiều năm. Cả hai địa chỉ liên hệ của tôi đều có cùng tên. Hãy gọi họ là Wim. Một Wim là khách hàng hiện tại. Hãy gọi anh ấy là Wim A. Và người kia là khách hàng tiềm năng, Wim B. Cả hai người đều muốn có cùng một loại tư vấn cho công ty của họ. Nhưng tôi đã cho Wim A mức giá tốt hơn vì anh ấy là một khách hàng trung thành. Tuy nhiên, thay vì gửi hợp đồng cho Wim A, tôi đã gửi hợp đồng cho Wim B. Lần này, đó không phải là một sai lầm vô tội. Wim B trước đây đã xem đề xuất của tôi. Đề xuất này có tổng giá cao hơn. Nhưng khi thấy Wim A có tỷ lệ thấp hơn, anh ấy đã rất buồn. tại sao anh ta nhận được một tỷ lệ thấp hơn? Đó có phải là cách bạn kinh doanh không? Anh ấy quyết định không làm kinh doanh với chúng tôi. Tôi đã học được 3 điều. 1. Luôn kiểm tra lại. 2. Chuyện nhỏ có thể thành chuyện lớn. 3. Và đừng thiên vị. Không có ích gì khi hỏi tại sao tôi mắc lỗi, hoặc tại sao tôi luôn lười biếng với email. Tôi chỉ là, và tôi đã sai. Không có cách nào để biện minh cho sai lầm của tôi. Đừng bao giờ gạt bỏ những chi tiết quan trọng và nói, không thành vấn đề. Có thể việc bạn nhấn báo lại mỗi ngày hay việc bạn bỏ qua các chi tiết của cuốn sách, báo cáo hoặc bộ phim của mình không thành vấn đề. Vấn đề là không phấn đấu cho sự hoàn hảo trở thành một thói quen. Đừng lo lắng về việc trở thành một người cầu toàn. Không có điều đó. Thường xuyên hơn không, mọi người thì ngược lại. Chủ nghĩa hoàn hảo chỉ là một cái cớ. Trên thực tế, chúng tôi sợ những gì mọi người nghĩ về công việc của chúng tôi. Dù bằng cách nào, không có lý do gì để hỏi tại sao khi bạn đối phó với những trở ngại, thử thách hoặc sai lầm. Thay vào đó, hãy nghĩ về những gì bạn có thể làm để vượt qua hoặc ngăn chặn những điều đang cản trở bạn. Nghĩ về các chi tiết nhiều hơn nữa. Tôi đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, và nó đã khiến tôi phải trả giá đắt. Nhưng bài học tôi học được có giá trị hơn việc kinh doanh mà tôi có thể đạt được. Chi tiết có lẽ là điều quan trọng nhất trong kinh doanh, công việc, thể thao, nghệ thuật và cuộc sống nói chung. Ma quỷ là trong chi tiết. Đó là một trong những niềm vui thích của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm theo lời khuyên trong quá khứ. Lý do chính là sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, gửi email, gọi điện, viết báo cáo, làm bài tập, tiểu luận. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tôi đã hoàn thành công việc. Nhưng tôi đã nhầm, bởi vì mọi thứ thường có vẻ dễ dàng từ bên ngoài, cho đến khi bạn bắt đầu thực hiện chúng. Tôi mất 15 tháng để viết cuốn sách này. Tôi đã dành vô số giờ để nghiên cứu chủ đề này. Tôi cũng đã dành hàng giờ để viết, chỉnh sửa, cắt, viết thêm và chỉnh sửa lại. Và sau đó, một lần nữa, tôi cũng đã thay đổi tiêu đề 3 lần, và phụ đề thậm chí còn nhiều hơn thế. Tiêu đề đầu tiên của tôi là nghệ thuật thực dụng. Ban đầu tôi rất thích nó vì nó nghe quen quen. Nhưng khi tôi bắt đầu viết một cuốn sách về tư duy, tôi cũng áp dụng các phương pháp này vào cuốn sách của mình. Vì vậy, tôi nghĩ, nghệ thuật thậm chí có nghĩa là gì? Tôi không có câu trả lời hay. Tôi coi đó là một dấu hiệu cho thấy tôi cần thay đổi tiêu đề. Bạn biết điều gì buồn cười không? Tiêu đề thứ hai của tôi là sức mạnh của tư duy thực dụng. Giống như một thiên tài, tôi đã nghĩ ra một tiêu đề chung chung khác, thậm chí còn dài hơn tiêu đề trước đó. Bạn có biết có bao nhiêu cuốn sách bắt đầu với The Power of không? Tìm kiếm nhanh tên sách trên Goodreads với sức mạnh của đã cho tôi 83.895 kết quả. Đó là rất nhiều cuốn sách có những từ đó trong tiêu đề hoặc phụ đề. Một trong những điều tôi học được về việc viết sách là bạn phải nổi bật bằng cách nào đó. Không ai quan tâm đến một cuốn sách hay hơn về tư duy. Thay vào đó, có khả năng bạn chọn cuốn sách này vì bạn mong đợi một điều gì đó khác biệt. Nhưng với những tựa game trước đây mà tôi đã soạn thảo, tôi biết sẽ không ai nghĩ nó sẽ khác. 2 tuần trước khi tôi xuất bản cuốn sách Nghĩ Thẳng, tôi bắt đầu quảng bá nó trên trang web và mạng xã hội của mình. Và nhanh chóng, độc giả của tôi trở nên hào hứng. Ngay sau đó, những email như thế này đổ về. Không thể đợi cuốn sách. Làm tốt. Tôi rất háo hức được đọc cuốn sách mới của bạn. Bạn quả là một người kiên quyết. Tôi mong được nghĩ thẳng. Tôi yêu độc giả của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã dành rất nhiều thời gian để có được tiêu đề phù hợp. Vào thời điểm đó, không ai đã đọc cuốn sách. Nhưng dựa trên tiêu đề, độc giả đã rất hào hứng. Và đó là mục tiêu của tôi. Gửi tới tất cả những người đã gửi email cho tôi trước khi ra mắt, tôi hy vọng tôi đã giao hàng. Suy nghĩ về các chi tiết không gì khác hơn là làm công việc của bạn. Nếu bạn là một nhà văn, công việc của bạn là viết cuốn sách hay nhất có thể. Nếu bạn là một nhà thiết kế, công việc của bạn là tạo ra thiết kế tốt nhất có thể. Bạn không ở đây để viết một cuốn sách và kết thúc nó, hoặc để thiết kế một sản phẩm và nghỉ hưu. Nếu bạn muốn phát triển về tài chính, tinh thần, trí tuệ, bạn phải luôn xem xét lại các chi tiết. Đừng bao giờ đánh giá thấp hoặc bỏ qua chi tiết nếu bạn muốn hoàn thành tốt công việc. Và nếu bạn không làm, thì tốt hơn hết là đừng làm điều đó. Hãy suy nghĩ ra khỏi phương trình. Tôi không muốn trở thành một người chỉ nghĩ mà không bao giờ hành động. Trên thực tế, lý do duy nhất tôi nghĩ là tôi muốn làm nhiều hơn với cuộc sống của mình. Tôi thích nhận được nhiều hơn từ nó bởi vì nó mang lại cho tôi sự hài lòng. Đó là lý do tại sao tôi không thích nghĩ về một ngày trung bình. Nghe có vẻ nghịch lý đúng không? Bạn nói rằng bạn nên suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng bây giờ bạn đang nói rằng bản thân bạn đang suy nghĩ ít hơn. Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Cải thiện chất lượng suy nghĩ của bạn, để bạn cải thiện chất lượng hành động của mình, và luôn có sự mất cân bằng. Hành động đến suy nghĩ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn hành động nhiều hơn là dựa vào thói quen. Tập thể dục. Tôi đã phải vật lộn với việc giữ dáng trong suốt cuộc đời mình. Và tôi đã bị thừa cân trong nhiều năm. Tôi luôn chơi trò đấu trí với bản thân về việc tập thể dục và ăn kiêng. Tôi nên chạy bộ hay đến phòng tập thể dục? Tôi sẽ có túi khoai tây chiên này và đến phòng tập thể dục vào ngày mai. Tôi nên tập thể dục vào những ngày nào? Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hay có thể là thứ ba và thứ năm. Đó là quá nhiều suy nghĩ vô ích. Thay vào đó, tôi đã thực hiện một vài quy tắc cơ bản. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, mỗi ngày. Don't burn yourself out, đừng dốc hết sức lực. Ăn uống lành mạnh, không đồ ăn vặt. Đừng tiêu thụ nhiều calo hơn bạn đốt cháy. Theo dõi những gì bạn ăn và bao nhiêu bạn tập thể dục. Khi bạn kết hợp một vài quy tắc, bạn có một hệ thống. Và một hệ thống giúp bạn loại bỏ phần suy nghĩ ra khỏi phương trình. Suy nghĩ duy nhất bạn cần làm là khi hệ thống của bạn không mang lại cho bạn kết quả như mong muốn. Nếu hệ thống của tôi khiến tôi cảm thấy tồi tệ hoặc tăng cân, tôi sẽ suy nghĩ lại. Và ngay cả khi nó hoạt động, một hệ thống không bao giờ hoàn hảo. Đó là lý do tại sao tôi thường suy nghĩ về những gì tôi có thể thay đổi hoặc cách tôi có thể cải thiện hệ thống của mình. Đừng sống với sự hối tiếc. Lớn lên, bà tôi luôn ở bên. Cô ấy là một người rất tốt bụng. Có lẽ quá tốt bụng vì cô ấy đã hy sinh nhiều thứ trong cuộc đời mình. Đối với cha mẹ, anh chị em, chồng và sau này là các con của chị, đó cũng là một phần của cuộc sống. Bạn không thể sống cùng nhau và xây dựng một gia đình vững mạnh mà không cho đi. Nhưng sự hy sinh lớn nhất mà cô ấy đã làm là sống ở Hà Lan trong phần cuối đời thay vì quê hương Iran. Miễn là tôi nhớ, cô ấy luôn nói về quá khứ. Luôn luôn. Và nhất là suốt mấy năm cuối đời, hầu như ngày nào bà cũng khóc vì ân hận. May mắn thay, mẹ, bố, anh trai và tôi thường xuyên đến thăm và động viên cô ấy. Nhưng qua những tiếng cười, tôi thấy được sự tiếc nuối. Nó luôn hiện diện. Tôi đã học được nhiều bài học từ bà tôi. Chủ yếu là về lòng tốt và tầm quan trọng của việc có những giá trị gia đình mạnh mẽ. Nhưng bài học quan trọng nhất mà tôi học được là bạn không hối tiếc về những gì bạn đã làm trong cuộc sống. Bạn hối tiếc về những gì bạn đã không làm. Và khi bà tôi qua đời vào tháng 1 năm 2015, tôi quyết định sống theo bài học đó bất kể điều gì xảy ra. Ví dụ, tôi luôn nghĩ rằng mình muốn đi du lịch khắp thế giới và sống ở các thành phố khác nhau. Tôi biết, đó không phải là mục tiêu ban đầu. Tôi nói chuyện với rất nhiều người yêu thích ý tưởng tự do và khám phá. Tại sao vậy? Tôi nghĩ phần lớn nó đến từ văn hóa đại chúng. Rất nhiều người thần tượng những người như Jack Kerouac và Ernest Hemingway, những người nổi tiếng nhờ những chuyến du lịch của họ. Và những người trẻ tuổi bây giờ được truyền cảm hứng bởi những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Những người cũng đi du lịch khắp thế giới và chia sẻ điều đó trên nguồn cấp dữ liệu Instagram của họ. Phương tiện có thể đã thay đổi, nhưng mong muốn đi du lịch với người khác và chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người khác thì không. Tuy nhiên, lối sống đó không dành cho tất cả mọi người. Nhưng tôi không biết điều đó trước khi tôi thực sự bắt đầu đi du lịch. Làm sao tôi có thể? Một số điều trong cuộc sống bạn phải trải nghiệm để biết thực tế chúng như thế nào. Không ai có thể thực sự cảm nhận được thế nào là một doanh nhân trừ khi họ bắt đầu làm việc đó. Bạn có thể đọc tất cả những cuốn sách kinh doanh mà bạn muốn và xem bao nhiêu video về tinh thần kinh doanh tùy thích, nhưng chúng sẽ không giúp bạn trở thành một doanh nhân. Bao giờ? Cuối cùng bạn sẽ chỉ sống cuộc sống của người khác. Tôi thà ăn cơm độn đậu để được làm những việc mình yêu thích còn hơn là có một công việc cực khổ mà lương cao. Vào cuối ngày, đây là cuộc sống của bạn và cách duy nhất bạn có thể sống với chính mình là làm theo những mong muốn mạnh mẽ nhất của bạn. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn suy nghĩ thẳng thắn để cuối cùng bạn hành động theo những suy nghĩ đó. Không bao giờ nhìn lại. Tôi hầu như không nhìn lại cuộc sống. Tôi không bao giờ mơ mộng về quá khứ. Tôi không nhìn vào những bức ảnh cũ cả ngày. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc chụp ảnh bởi vì tôi quá quan tâm đến hiện tại. Đôi khi, tôi cảm thấy như hầu hết mọi người đều bị mắc kẹt trong quá khứ. Họ sống cuộc sống của họ trong thì quá khứ. Thay vì tận hưởng khoảnh khắc, họ lấy điện thoại và chụp ảnh khoảnh khắc đó. Thay vì sống cuộc sống qua lăng kính, tôi thích có mặt mọi lúc. Bây giờ, tôi phải thành thật rằng tôi không có mặt 100%. Tuy nhiên, tôi dự định sẽ sống bây giờ. Và tôi biết mình thành công vì tôi không bao giờ có cảm giác muốn hồi tưởng lại quá khứ. Tôi quá bận rộn để thưởng thức bây giờ. Điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ dừng lại để chụp ảnh gia đình. Tôi chỉ không đi khắp nơi để chụp hàng triệu bức ảnh mà tôi sẽ không bao giờ nhìn lại. Thử nghĩ xem, khi nào bạn có thời gian để xem lại tất cả những kỷ niệm của mình? Bạn có bao nhiêu hình ảnh và video? Bạn đã lưu trữ bao nhiêu tài liệu cũ, bằng cấp cũ, kỷ vật và những thứ vật chất khác khiến bạn nhớ về quá khứ? Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc buông bỏ quá khứ, hãy để tôi giúp bạn dễ dàng hơn. Bạn sẽ không bao giờ sử dụng chiếc iPhone đầu tiên mà bạn đã để trong ngăn bàn nhiều năm. Chỉnh sửa video đó từ chuyến đi cuối tuần mà bạn đã thực hiện với bạn bè. Nhìn vào các bài báo, bài tiểu luận và điểm số cũ của bạn. Mặc những bộ quần áo cũ mà bạn có trong kho. Làm bất cứ điều gì với đối tượng nhắc bạn về buổi hẹn hò đầu tiên. Khi chúng ta ôm giữ nhiều thứ trong quá khứ, chúng sẽ tạo thành chướng ngại cho việc sống trong hiện tại. Mục đích hữu ích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra khi nhìn lại quá khứ là để học hỏi. Bạn có thể rút ra nhiều bài học từ việc nhìn lại quá khứ của mình. Đó là lý do tại sao tôi thích viết nhật ký. Tôi thường xuyên xem lại các mục nhật ký của mình để hiểu quá trình suy nghĩ của mình vào thời điểm đó. Đặc biệt là khi có điều gì đó không diễn ra theo cách tôi muốn, tôi quay lại và cố gắng hiểu tại sao. Ví dụ, vào năm 2017, sau 2 năm viết blog thường xuyên và xây dựng bản tin với hơn 22.000 thành viên, tôi quyết định bắt đầu một trang web thành viên trả phí. Trước khi tôi bắt đầu trang web thành viên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Nếu tôi có 1.000 độc giả ủng hộ tôi với $5 mỗi tháng, tôi có thể kiếm sống bằng việc viết lách, đào tạo và giúp đỡ người khác. Các thành viên trả tiền sẽ nhận được nội dung độc quyền từ tôi. Đó là một đề xuất có giá trị tốt. Đó là quá trình suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ ra con số 1.000 vì bài báo nổi tiếng của Kevin Kelly, 1.000 người hâm mộ chân chính. Tôi cũng nghiên cứu cách các blogger khác bắt đầu trang web thành viên của họ. Tất cả mọi thứ nhìn tốt trên giấy. Và tôi đã bán hàng trăm khóa học trực tuyến trước đó. Vì vậy tôi biết mọi người đánh giá cao công việc của tôi. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi. Sau một tháng, 78 người đã đăng ký. Sau 6 tuần, tôi rút feed cắm trên trang web thành viên. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí cả các thành viên được trả tiền của tôi nói với tôi rằng tôi dừng lại quá nhanh. Có lẽ vậy. Tuy nhiên, tôi không phải là kiểu người bỏ cuộc khi mọi thứ khó khăn. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ học trong suốt 6,5 năm học khi tôi đang lấy 2 tấm bằng. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ công việc kinh doanh của gia đình vì rất khó kiếm sống. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Không, thay vào đó, tôi bỏ Trang thành viên của mình vì tôi đã suy nghĩ thông suốt. Với tốc độ này, tôi phải mất hơn 12 tháng để có được 1.000 thành viên trả phí. Thêm vào đó, trong tháng đầu tiên, nửa tá người đã hủy bỏ. Vì vậy, nếu tôi tính đến việc hủy bỏ, tôi sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Ngoài ra, trong 6 tuần qua, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải cung cấp nội dung độc quyền cho các thành viên trả phí của mình. Tôi muốn họ nhận được một cái gì đó từ tư cách thành viên. Áp lực đó khiến tôi mất rất nhiều thời gian mà lẽ ra tôi có thể dành cho việc phát triển công việc kinh doanh của gia đình hoặc công việc huấn luyện của mình. Nhìn chung, một trang web thành viên không phải là chiến lược phù hợp với tôi. Thay vì làm phép tính đơn giản 1.000 chia 78, tôi đã nghĩ xa hơn thế. Làm thế nào bạn có thể có được những người ở lại? Bạn mất bao nhiêu công việc? Và những cách thay thế để đạt được mục tiêu của tôi là gì? Có nhiều cách khác tôi có thể giúp đỡ người khác. Ngoài ra còn có nhiều cách khác để tôi kiếm sống. Đó là lý do tại sao tôi quyết định ngừng hoạt động trên trang web thành viên của mình chỉ sau 6 tuần. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, đó không phải là ngày tận thế. Quyết định, đứng cạnh nó, tiến lên, và chỉ nhìn lại để học hỏi. Khi tôi nhìn lại thử nghiệm của mình với việc bắt đầu một trang web thành viên, tôi có thể dễ dàng ngăn mình lãng phí nhiều thời gian. Tôi mất khoảng 3 tháng để tạo khu vực thành viên, tạo nội dung, viết nội dung. Trước khi bắt đầu, tôi biết rằng sẽ mất thời gian để điều hành một trang web thành viên. Nhớ chương về chi tiết chứ. Nếu bạn muốn làm một công việc, hãy làm đúng hoặc không. Trong trường hợp này, lẽ ra tôi không nên làm gì cả. Tại sao? Vì tôi dành quá nhiều thời gian cho việc điều hành công việc kinh doanh của gia đình, viết bài, viết sách, tạo khóa học và tư vấn. Khi nhìn lại, tôi đã học được rằng tôi chỉ có thể đảm nhận một dự án lớn cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì vậy, vâng, hãy nhìn lại, nhưng đừng nhìn chằm chằm quá lâu. Cuộc sống xảy ra bây giờ. Dành thời gian của bạn tốt. Thời gian có hạn, sớm muộn gì chúng ta cũng nhận ra điều đó. Và một khi chúng ta làm như vậy, chúng ta bắt đầu có ý thức hơn về cách chúng ta sử dụng thời gian của mình. Suy nghĩ là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn, nhưng nó cũng có thể hủy hoại bạn. Kết quả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng suy nghĩ của mình. Tâm trí của bạn là một công cụ không hơn, không kém. Trong cuốn sách này, tôi đã chia sẻ cách tôi đã học cách sử dụng bộ não của mình hiệu quả hơn. Đôi khi bạn phải suy nghĩ khác đi, và có những lúc bạn phải ngừng suy nghĩ hoàn toàn. Tùy bạn quyết định khi nào bạn nên triển khai phương pháp nào. Nhưng dù bạn làm gì đi chăng nữa, đừng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ vì điều đó thật lãng phí cuộc đời. Vào cuối ngày, bản thân suy nghĩ là vô ích nếu không hành động. Nhưng như chúng ta đã nói trước đó, hành động đi sau suy nghĩ. Suy nghĩ hiệu quả, các hành động hiệu quả. Để làm rõ ý tôi muốn nói, tôi đã lập một danh sách những suy nghĩ mà tôi cho là hiệu quả, làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, phát triển sự nghiệp và kinh doanh của bạn, hình dung tương lai của bạn, nghĩ ra ý tưởng mới, giải quyết các vấn đề, nghĩ ra những điều thú vị để làm với đối tác, gia đình hoặc bạn bè của bạn. Nó thực sự không quá phức tạp. Tuy nhiên, gắn bó với lối suy nghĩ này là rất khó khăn và mất nhiều công sức. Đừng mong trở thành một nhà tư tưởng thực tế sau khi đọc cuốn sách này chỉ một lần. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, tư duy tốt hơn đòi hỏi phải luyện tập hàng ngày. Tôi làm điều đó bằng cách xem mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình như một bài tập để suy nghĩ tốt hơn. Bởi vì nếu không, tôi bắt đầu lãng phí thời gian vào những việc vô ích như phàn nàn, cảm thấy tiếc cho bản thân và không tận hưởng cuộc sống của mình. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi đang bỏ lỡ cuộc sống. Và nó không liên quan gì đến những thứ lạ mắt mà người khác làm. Chúng ta đều biết rằng vẻ đẹp của cuộc sống nằm trong những điều nhỏ bé. Bạn có nhận thấy ánh nắng sáng nay khi bạn thức dậy không? Hay những hạt mưa? Bạn có nhận thấy mùi cà phê của mình không? Bạn có cảm thấy kết cấu của ngũ cốc không? Nếu câu trả lời của bạn là không, bạn chắc chắn cần phải thoát ra khỏi đầu. ngừng suy nghĩ và bắt đầu cảm nhận. Nội tâm bình tĩnh. Chỉ có một mục tiêu cuối cùng cho tất cả những điều này, sự bình tĩnh bên trong. Bất kể bạn trải qua điều gì trong cuộc sống, và bất kể điều gì xảy ra với bạn, tâm trí của bạn nên giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đó là giải thưởng cuối cùng trong cuộc sống. Làm chủ tâm có nghĩa là chúng ta kiểm soát được tâm mình. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể đạt được điều đó thông qua luyện tập hàng ngày. Một số người gọi nó là thiền và những người khác có thể gọi nó là chánh niệm. Bất kể điều gì bạn gọi là tìm kiếm sự tĩnh lặng bên trong, xin đừng quá phức tạp hóa nó. Bạn không cần một khóa học 10.000 đô la để học cách tìm thấy chút bình yên trong tâm trí mình. Chỉ cần ngồi xuống, hòa làm một với những suy nghĩ của bạn, quan sát chúng, và sau đó, phớt lờ chúng. Đó là tất cả những gì có trong thiền định. Tôi thiền mọi lúc khi tôi đi bộ, tập thể dục, viết, chờ đợi, ngồi, nằm, bất cứ điều gì. Tôi luôn có thể tìm thấy thời gian và năng lượng để đi vào bên trong chính mình để tìm thấy sự bình yên. Tôi không cần bất cứ điều gì để làm điều đó. Đó là điều quan trọng để nhận ra. Tôi đã nói điều đó trước đây. Nhưng điều quan trọng là tôi phải nói lại lần nữa, bạn không cần thảm tập yoga, âm nhạc hay giáo viên để giúp bạn kiểm soát suy nghĩ của mình. Bạn có thể đi vào bên trong chính mình để tìm thấy sự bình tĩnh bất cứ lúc nào bạn muốn. Bạn cũng không cần một kỳ nghỉ, giày mới hay đồ uống. Làm thế nào để tôi biết điều này? Tôi kiểm soát tâm trí của tôi. Tôi quyết định những gì nó làm. Vậy bạn có thể nghĩ xa hơn chính mình. Nhiều ý tưởng mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này xuất phát từ triết lý của chủ nghĩa thực dụng. Nếu bạn Google chủ nghĩa thực dụng, có lẽ bạn sẽ đọc được rằng phong trào triết học được thành lập bởi Charlie Sanders Peirce, cựu giáo sư tại Đại học Johns Hopkins. Nhưng nếu bạn xem xét kỹ hơn câu chuyện đằng sau triết lý này, bạn sẽ thấy rằng chính William James đã thực sự công nhận Peirce là người sáng lập vào năm 1898. Mặc dù Charlie Sanders Peirce là một học giả được kính trọng trong những năm 1880, nhưng ông đã thất sủng vào cuối thế kỷ 19. James và Peirce quen nhau vào những năm 1860 khi cả hai đều là sinh viên của trường khoa học Lawrence tại Harvard. Peirce, từng được coi là thần đồng toán học và logic, đã trở thành giáo sư tại Đại học Johns Hopkins. Nhưng ông mất chức vào năm 1884 do một vụ bê bối liên quan đến việc tái hôn. Đó thực sự là một câu chuyện buồn. Người vợ đầu tiên của Peirce bỏ ông vào năm 1875 và ngay sau đó, ông quan hệ với một người phụ nữ khác, trong khi vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, cuộc ly hôn của anh ấy trở thành quyết định cuối cùng 8 năm sau đó. Trong 8 năm đó, anh ta sống với một người phụ nữ mà anh ta không kết hôn. Rõ ràng, Simon Newcomb, đồng nghiệp của Peirce, đã nói về anh ta. Do đó, anh ta đã bị sa thải trong một vụ bê bối công khai. Đáng buồn thay, Peirce không bao giờ tìm được việc học nữa và sống trong cảnh nghèo khó trong nhiều năm sau khi bị sa thải. Peirce thậm chí đã sống và ngủ trên đường phố của thành phố New York trong nhiều năm. Không ai giúp đỡ anh ta, ngoại trừ người bạn cũ William James. Sau khi James vượt qua chứng trầm cảm vào năm 1870, ông bắt đầu xây dựng một khối lượng tác phẩm mà hơn một thế kỷ sau vẫn còn nguyên giá trị. James trở thành giáo sư Harvard và là một người nổi tiếng trong học thuật nhờ xuất bản cuốn sách của ông, Các Nguyên Tắc của Tâm Lý Học. Một cuốn sách mà ông đã mất 12 năm để viết và được xuất bản vào năm 1890. Trái ngược với người bạn của mình, sự nghiệp của James đã đi lên trong nhiều năm. Và không biết từ đâu, vào năm 1898, William James đã ghi nhận nguyên tắc của chủ nghĩa thực dụng cho Charlie Sanders Peirce đã bị lãng quên trong một bài giảng có tựa đề Các quan niệm triết học và kết quả thực tiễn. Chủ nghĩa thực dụng có nghĩa là người ta phải nhìn vào giá trị thực tế của các ý tưởng. James tin rằng các nhà khoa học đã lãng phí thời gian của họ vào những ý tưởng và lý thuyết trừu tượng không có tác động đến cuộc sống của con người. Bạn có thay đổi lối sống của mình nếu một nhà khoa học chứng minh trái đất được tạo ra như thế nào không? Louis Menang, tác giả của chủ nghĩa thực dụng, người đọc, nói về nguyên tắc của chủ nghĩa thực dụng rằng chúng ta không bao giờ có thể hy vọng có bằng chứng tuyệt đối về bất cứ điều gì. Tất cả các quyết định của chúng ta là đặt cược vào vũ trụ hôm nay là gì và nó sẽ ra sao vào ngày mai. Bất kể mọi người nghĩ gì về chủ nghĩa thực dụng, có một điều chắc chắn, William James đã giúp đỡ Pace bằng cách ghi nhận triết lý này cho ông. Và đó chính xác là điều khiến James trở nên tuyệt vời. Anh ấy đã không cố gắng ghi công cho thứ gì đó mà anh ấy đã tạo ra. Bởi vì nếu không có hành động của James và thúc đẩy chủ nghĩa thực dụng, triết lý sẽ không tồn tại và Pace sẽ bị lãng quên. Bằng hành động đó, James đã làm một việc có ý nghĩa khi giúp đỡ một người bạn. Pace đã nhận được một số sự tôn trọng và thậm chí đã viết một số bài báo trong những năm cuối đời. Và từ tất cả sự khôn ngoan của James, đó là điều quan trọng nhất mà tôi đã học được. Bản thân William James đã từng nói, công dụng lớn nhất của một cuộc đời là dành nó cho thứ gì đó sẽ tồn tại lâu hơn. Nói một cách thực tế, không có mục đích gì để làm điều gì đó tồn tại lâu hơn bạn. Dù sao thì bạn cũng sẽ không ở đó để xem nó. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu chúng ta sống cuộc sống của mình, mỗi ngày với suy nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng làm, hoặc tạo ra những thứ hữu ích, quan trọng đối với người khác, thì cuối cùng chúng ta sẽ dành thời gian cho những thứ thực sự tạo ra sự khác biệt. Khi bạn làm được điều đó, cuộc sống sẽ tự động có ý nghĩa đối với mọi người. Cảm ơn, một món quà. Cảm ơn bạn đã đi trên hành trình này với tôi. Mục tiêu của tôi là đưa bạn vào quá trình suy nghĩ của tôi. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đóng vai trò như một mỏ neo cho bạn và bạn sẽ đọc nó nhiều hơn một lần. Đặc biệt là trong thời gian cố gắng, tôi đánh giá cao rằng bạn đã dành thời gian để hoàn thành suy nghĩ thông suốt. Chúc bạn thành công! Vậy là chúng ta lại vừa nghe hết thêm một audiobook nữa rồi. Cảm ơn bạn đã luôn lắng nghe những cuốn sách trên kênh cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên audio tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.